Chương 263, Thiên Thư. Thiên Thư gom đủ. Chương 263, Thiên Thư. Thiên Thư gom đủ. Ngày hôm sau, vào lúc sáng sớm, Thanh Vân Môn đã náo nhiệt phi thường, nhưng khi có thư báo Phần Hương Cốc và Thiên Âm Tự sắp đến, mọi người cũng bắt đầu có cảm giác cấp bách, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị cho nhiều công việc. Nói là nhiều việc, nhưng cũng chỉ là bàn bạc xem nên cử bao nhiêu người đến Nam Cương, mà làm vùng đệm cho hai bên giao chiến. Cũng may là phần lớn ba tánh ở Nam Cương đã sớm rời đi, nếu không thì thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông cũng chỉ là chuyện nhỏ. Mà Nam Cương hiện tại, không nghi ngờ gì là nơi thích hợp để mọi người thể hiện tài năng. Nhưng tốt nhất những chuyện này đều cần người đứng đầu thực sự của ba phái đến quyết định. Mà bên ngoài Thanh Vân Môn trăm dặm, Vân Dịch Lam đội vã dẫn theo người của Phần Hương Cốc, cùng với pháp tướng và mấy vị trưởng lão do Thiên Âm Tự cử đến, cuối cùng cũng đã đến nơi này. Vân Dịch Lam cũng không nói nhiều, chỉ nhìn dãy núi Thanh Vân với ánh mắt lấp lánh. Pháp tướng càng nhìn về phía chân núi Thanh Vân Môn, nơi đó có di tích của một ngôi làng, có lẽ vẫn còn vô số oan hồn đang gào thét ở những nơi mà con người không thể nhìn thấy. Pháp tướng mặt lộ vẻ u sầu, cúi đầu niệm vãng sinh chú. Rất nhanh, một đoàn người hùng hậu hạo đãng đều đi tới dưới thông thiên phong của Thanh Vân Môn. Lúc này đã có không ít chính đạo tu sĩ đứng hai bên nên đón. Đạo Huyền thì đang đợi ở cửa Ngọc Thanh Điện, cũng vào lúc chính đạo đang bàn bạc sự tình. Bên trong Hà Dương Thành có một nam tử trông rất bình thường đi vào, tuy mặc hắc bào che khuất dung mạo, tay cầm một cây gậy màu đen, trông có vẻ là một người không dễ trọng. Nhưng khi vào cửa đến gần mới phát hiện người này trông rất bình thường, trên người không những không có khí tức hung ác nào, ngược lại còn có chút cảm giác từ bi. Hắc bào nhân vào cổng thành cũng không phân biệt phương hướng, đi về một hướng, hướng đó chính là vị trí của Giật Tâm Trai, mà hắc bào nhân chính là kẻ phản bội Thanh Vân, sư đệ của Lý Thủ Tọa, phó tông chủ Quỷ Vương Tông hiện nay Quỷ Lệ, cũng chính là Trương Tiểu Phạm. Hắn nhờ sự giúp đỡ của Phổ Hoàng đại sư ở dưới Vô Tự Ngọc Bích, dùng Phật Quang và Kim Cương Trận để khắc chế toàn thân lệ khí của Trương Tiểu Phạm. Trải qua một ngày hai đêm, cũng vào lúc Phổ Hoàng và những người khác sắp không chịu nổi, Trương Tiểu Phạm cuối cùng cũng kết thúc. Trong khoảnh khắc đó, Phật quang vạn trượng, đạo đạo dị sắc, trên Vô Tự Ngọc Bích càng xuất hiện vô số chữ cổ màu vàng, ngay cả Phổ Hoàng đại sư và các tăng nhân chấn thủ Vô Tự Ngọc Bích cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Nếu chỉ là kim quang lấp lánh, có lẽ Phổ Hoàng liếc mắt một cái là có thể biết được, đây chính là nội dung mà tổ sư Thiên Âm Tự của hắn lĩnh ngộ được từ một quyển cổ tịch nào đó. Nhưng trên Vô Tự Ngọc Bích này ngoài kim quang ra, còn có tường thủy dân trào, còn có khí tức hung ác màu đỏ sẫm lấp lánh, cho người ta một cảm giác không thở nổi. Ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng phải vật lộn nửa ngày, thậm chí còn bị thương khá nặng. Cũng vào lúc Trương Tiểu Phàm lĩnh ngộ được Thiên Thư quyển thứ tư, thiên lôi cuồn cuộn, Vô Tự Ngọc Bích kia lại phụt một tiếng, vỡ tan. Ngọc Bích kia từ chính giữa nứt ra một khe nhỏ, sau đó vô số vết nứt xuất hiện trên Ngọc Bích trong sự kinh ngạc của Phổ Hoàng và những người khác. Vết nứt ngày càng lớn, từ trung tâm lan ra toàn bộ vết đá. Ầm, ầm. Cuối cùng trong một tràng tiếng hét hỗn loạn, Vô Tự Ngọc Bích đã đứng vững không biết bao nhiêu năm, lại cứ như vậy mà sụp đổ. Đá lăn lộn, thậm chí còn lăn đến trước mặt Phổ Hoàng và những người khác. Mà Trương Tiểu Phàm sau khi ghi nhớ kỹ Thiên Thư quyển thứ tư, vẻ mặt có chút cảnh giác. Bảo vật truyền thế như vậy bị vỡ, hắn lo lắng Thiên Âm Tự sẽ ra tay với hắn. Nhưng sự việc lại một lần nữa ngoài dự đoán, hắn lại có thể bình an vô sự rời khỏi Thiên Âm Tự. Sau khi rời đi, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, mang theo tâm trạng kích động, hắn một đường đi về phía Thanh Vân Môn. Thiên Thư quyển thứ tư đã tới tay. Năm bộ Thiên Thư của cả thiên hạ, trải qua hơn 10 năm, cuối cùng cũng bị hắn gom đủ. Hắn đến đây để lấy Thiên Thư quyển thứ tư, một phần cũng là vì Lý Thanh An. Không cần phải nói, Trương Tiểu Phàm liền đến Giật Tâm Trai, định từ đây liên lạc với Lý Thanh An, mà cũng không đợi hắn ở lầu 2 Giật Tâm Trai chờ bao lâu. Lý Thanh An đêm qua ở Hà Dương Thành, đang định đến Giật Tâm Trai xem tình hình thì vừa hay gặp được. Mà hai người hàn huyên một lát sau, Lý Thanh An cũng từ miệng Trương Tiểu Phàm nhận được Thiên Thư quyển thứ tư cuối cùng. Đến đây, thiên thư của hắn cũng đã tập hợp đủ. Thậm chí, trong đầu hắn về nội dung tầng tiếp theo sau quy nguyên cảnh của trận đạo chân giải đã có chút manh mối. Trong một lúc, những chỗ sâu xa khó hiểu về sau quy nguyên cảnh đột nhiên như được khai sáng, thông suốt, lại như vách núi có đường, dòng chảy xiết có cầu. Ngàn vạn suy nghĩ, muôn vàn sự việc, tất cả đều thông suốt. Lý Thanh An lần đầu tiên không dựa vào hệ thống mà tiến vào cảm giác cùng thiên địa hô hấp, lại cùng bạn vật đều quên lãng. Lý Thanh An chỉ cảm thấy vô cùng khoan khoái. Lần này, con đường sau quy nguyên cảnh đã có. Chỉ cần hắn bước vào quy nguyên cảnh, rồi tiến hành quy nạp tổng kết, Lý Thanh An cảm thấy tiền đồ một mảnh sáng lạ. Hồi lâu, Lý Thanh An mở mắt ra, trong mắt lóe lên ánh sáng năm màu. Sư Minh thế nào rồi? Không tệ, lần này nhờ có ngươi, nếu không Thiên Âm Tự kia ta thật sự không dễ bảo. Lý Thanh An cười lớn nói, bây giờ ngươi đã gom đủ thiên thư, sát khí lệ khí của Nhiếp Hồn Đồng đối với ngươi mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến tâm trí của ngươi nữa. Tiếp theo ngươi có dự định gì? Lý Thanh An vô vô vai Trương Tiểu Phàm nói, bây giờ ngươi cũng có thể trực tiếp quay về Thanh Vân Môn, mặc dù có chút ảnh hưởng, có thể có chút tranh cãi, nhưng vấn đề không lớn. Mà chút ảnh hưởng này, ta và Đạo Huyền đều sẽ xử lý cho ngươi. Thấy Trương Tiểu Phàm im lặng, dường như đang suy nghĩ, Lý Thanh An lại nói một câu, ngươi tự mình nghĩ đi. Nhưng cửa lớn tiên trận phong của ta luôn mở rộng vì ngươi. Lý Thanh An nói xong, lại dẫn Trương Tiểu Phàm đi ra ngoài thư trai. Cứ từ nghĩ, lâu rồi không được nếm tay nghề của ngươi, chúng ta đi kiếm chút đồ dừng ăn trước đã. Trương Tiểu Phàm phía sau, thấy Lý Thanh An đối xử với hắn vẫn như xưa, thói quen căng thẳng trên mặt đã hình thành hơn 10 năm, giờ phút này cũng dịu đi không ít. Đi lên giúp Lý Thanh An cầm không ít thịt nướng và rau củ. Hai người là tu sĩ, một người có pháp môn luyện thể, một người tu luyện có đại phạn bát nhã trắng thể. Khẩu vị của hai người tự nhiên là rất lớn. Cùng lúc đó, Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong, trúc xá của Lục Tuyết Kỳ. Đối diện Lục Tuyết Kỳ là Tô Nguyệt tiểu ngốc nghếch. Tô Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, miệng nói, dường như là chuyện gì đó vô cùng quan trọng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng rất lớn. Lục Tuyết Kỳ yên lặng lắng nghe, vẻ mặt bình thản, tay trái còn khẽ vuốt ve thiên gia đặt trên đầu gối. "Tỷ tỷ, chính là như vậy, ngươi nhất định phải trông chừng sư phụ." Tô Nguyệt ra vẻ thâm thía, khuyên bảo Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng vẫn không thay đổi. Nàng nuốt nuốt đầu tiểu ngốc nghếch, không nói một lời, nhưng dường như đã nói tất cả. Tiểu ngốc nghếch bĩu môi, làm sao có thể không biết suy nghĩ của vị tỷ tỷ này của mình. Tiểu ngốc nghếch thở dài một tiếng, cảm thấy tiền đồ không rõ. "Tỷ tỷ ngươi nhất định phải để phòng con hồ ly tinh tên tiểu Bạch kia a." Tô Nguyệt lại khuyên. "Y ho, vừa đến đã nghe thấy tiểu nha đầu ngươi, tiểu ngốc nghếch, nói xấu ta." Cửa lớn trúc xá khẽ vang, một cơn gió từ bên ngoài thổi vào. Tiểu Bạch mắt hơi híp lại, nhìn tiểu ngốc nghếch với ánh mắt có chút nguy hiểm. Nàng dần dần đến gần, rồi đột nhiên đưa tay ra, đặt bàn tay có chút lạnh lẽo lên mặt tiểu Bạch ra sức nhào nặn. Cho đến khi tay tiểu Bạch đấm lên, tiểu ngốc nghếch càng không nói nên lời. Nửa ngày sau, Lục Tuyết Kỳ thấy bộ dạng sầu khổ của tiểu ngốc nghếch, lúc này mới để tiểu Bạch buông tay. Chương 264, ba phái tụ họp. Chương 264, ba phái tụ họp. "Tiểu Bạch tỷ tỷ, ta đâu có nói xấu tỷ." Tô Nguyệt xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, vẻ mặt u oán nhìn tiểu Bạch. "Hừ, còn muốn lừa ta?" Tiểu Bạch làm bộ lại muốn động thủ với Tô Nguyệt. Tô Nguyệt thì đã sớm trốn sau lưng Lục Tuyết Kỳ, ló đầu ra nhìn nàng. "Ta vốn gì không nói xấu tỷ, nói xấu là bịa đặt. Nhưng những gì ta nói đều là có bằng chứng xác thực." Tô Nguyệt vẻ mặt khinh phục, có Lục Tuyết Kỳ trong lưng, nàng không hề sợ hãi. Tiểu Bạch nghe vậy, lại giống như một đứa trẻ, làm bộ làm tịch với Tô Nguyệt hai lần bằng chứng xác thực. Tô Nguyệt thấy bộ dạng của tiểu Bạch, rất bất đắc dĩ. Nàng vốn một mình ở trên núi rất tốt, lại có một tiểu hoàn đến, hai người tuổi tác gần nhau nhất, rất nhanh đã trở thành bạn tốt. Mà vị tiểu Bạch tỷ tỷ lớn tuổi nhất trước mặt này, lại cực kỳ thích trêu chọc nàng. Mấu chốt là, mỗi lần nàng đều thích đánh trả, nhưng lần nào cũng bị thu thập gấp bội. Nàng hôm nay đến đây, cũng không hẳn là không có nguyên nhân vì những chuyện này. Lục Tuyết Kỳ ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng lắc đầu, ngăn cản hai người. Hôm qua tiểu Bạch mới đến, hôm nay lại đến, phần lớn là có chuyện. Hy vọng không phải là đến để mách lẻo như tiểu ngốc biết. Lục Tuyết Kỳ thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều công việc của Thiên Trận Phong, Lý Thanh An không xử lý, đều do Tiểu Nguyệt Nguyệt truyền đạt, để Lục Tuyết Kỳ xử lý. Dần dần, cũng thành tình hình hiện tại. Bất kể là gì, chỉ cần là chuyện xảy ra ở chỗ Lý Thanh An hoặc Thiên Trận Phong, đều do nàng xử lý. "Tiểu Tuyết Nhi, hôm nay ta đến để nói cho ngươi biết, hôm qua Lý Thanh An có chút không đúng." Đôi mắt dài đẹp của Tiểu Bạch hơi híp lại, nhớ lại đêm qua, ta nghi ngờ Lý Thanh An đã làm chuyện xấu, đang giấu chúng ta. Ta định đi tìm điểm yếu của hắn. Tiểu Bạch ra vẻ rất nghiêm túc. Tô Nguyệt cũng ngừng đùa giỡn với Tiểu Bạch, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, có hứng thú. Tìm điểm yếu của sư phụ mình. Có vẻ hơi vui. Nếu có được điểm yếu của sư phụ mình, vậy sau này mình có thể lật mình làm chủ không? Bắt Lý Thanh An phải bắt nàng rửa bát, mỹ danh là rèn luyện, còn có Lý Thanh An ngày nào cũng đặt ra cho nàng nhiều mục tiêu như vậy, phải đọc nhiều sách như vậy. Trời mới biết, một tiểu cô nương như nàng, làm sao có thể chịu đựng được. Cho nên, nàng nhất định phải tìm được điểm yếu của sư phụ mình, sau đó nắm phóc hắn thật tốt. Tiểu Ngốc Niết nghĩ đến cảnh đó, lập tức cảm thấy tâm trạng thoải mái. Lục Tuyết Kỳ khẽ thở dài một tiếng, nhìn Tiểu Ngốc Niết đang ngẩn người, nhẹ nhàng gõ vào chắn nàng. Sau đó nói với hai người, bây giờ ba phái tụ họp sắp diễn ra, các ngươi đừng gây ra rắc rối lớn. Bằng không, huynh trưởng không cứu các ngươi, ta cũng không tiện ra tay. Lục Tuyết Kỳ không trả lời, ngược lại nhắc nhở hai người. Nếu chọc giận Lý Thanh An, nàng cũng không tiện xen vào. Đi thôi, ta dẫn các ngươi đi dạo Tiểu Trúc Phong. Lục Tuyết Kỳ đi ở phía trước nhất. Dưới Thông Thiên Phong, chị thủ đệ tử thấy phía xa có một hòa thượng tỏa ra kim quang, chân đạp kim liên đang đến. Chị thủ đệ tử vừa nhìn, không phải Phổ Hoàng đại sư của Thiên Âm tự thì còn có thể là ai? Mười năm trước, hắn cũng đã từng gặp ở Thông Thiên Phong. Chị thủ đệ tử đầu tiên là hành lễ với ngài, sau đó cao giọng cùng kính nói, bái kiến Phổ Hoàng đại sư. Đa tạ, thí chủ. Phổ Hoàng đại sư từ trên trời hạ xuống, hai tay chắp lại nói. Chị thủ đệ tử vội vàng đáp lễ, sau đó quay đầu nói với đệ tử phía sau, mau đi truyền tin, Phổ Hoàng đại sư của Thiên Âm tự đã đến. Vâng, đệ tử đáp một tiếng, vội vàng lên núi truyền tin. Phổ Hoàng đại sư của Thiên Âm tự đến. Đạo Huyền và Vân Dịch Lam đang ở trong Ngọc Thanh Điện, hai người đang im lặng nhìn ra ngoài cửa. Các đệ tử và trưởng lão bên dưới đều nhìn nhau, chỉ có những người biết nguyên do mới biết tại sao lại như vậy. Không khí trong sân nghiêm trọng, Đạo Huyền và Vân Dịch Lam càng thêm vẻ mặt nghiêm trọng. Trong mắt các chính đạo tu sĩ khác, lại ra vẻ lo lắng cho thiên hạ mà không nói lời nào. Bây giờ chính đạo hợp tác sắp diễn ra, không nên để người khác đi dò la nguyên nhân bất hòa giữa hai phái, tránh làm nhiễu loạn quân tâm. Đạo Huyền tuy không vui với phần hướng gốc, nhưng trong đại sự như vậy, lại vô cùng cẩn thận, nghiêm túc. May mà không im lặng bao lâu, ngoài cửa đã truyền đến tin tức Phổ Hoàng đại sư đã đến Thanh Vân Môn. Đạo Huyền và Vân Dịch Lam cũng lần lượt đứng dậy, đi ra nghênh đón. Một lát sau, ngoài Ngọc Thanh Điện, mấy người hàn huyên xong, pháp tướng đến bên cạnh Phổ Hoàng, hai tay chắp lại, muốn nói lại thôi. Mọi chuyện đều tốt. Phổ Hoàng mặt lộ vẻ từ bi, hai tay chắp lại, trong đầu lại nghĩ đến cảnh tượng vô tự ngọc bích vỡ nát trước đó. Lý nhân quả tuần hoàn. Phổ Hoàng hai tay chắp lại, trong lòng khẽ thở dài. Nếu không phải Phổ Chí truyền ra đại phạn bất nhã, khiến Trương Tiểu Phàm phải chịu nhiều trắc trở như vậy, vô tự ngọc bích của Thiên Âm tự hắn cũng sẽ không như vậy. Có lẽ đây chính là báo ứng. Phổ Hoàng tu liễm tâm thần, vào đại điện, cùng bọn họ ngồi ở vị trí cao. Những ngày này cũng không ngừng có tình báo về Nam Cương truyền đến. Nam Cương càng sớm đã thất thủ, còn Phần Hương Cốc là nơi thú thần phải đi qua để tiến vào trung thổ, tự nhiên là bị vô số thú yêu công hãm. Hơn nữa đệ tử Phần Hương Cốc ở lại, tự nhiên cũng không một ai sống sót. Thanh Vân Môn nén cười, trong lòng mặc niệm cho Phần Hương Cốc một giây. Các chính đạo tu sĩ khác càng cảm khái trước thủ đoạn sắt đá của Vân Dịch Lam, lại để đệ tử vì hiểm hộ ba cánh rút lui mà dùng tính mạng đoạn hậu. Đương nhiên, tin tức này cũng là do Vân Dịch Lam sớm truyền ra, nhưng vẫn là đáng ca đáng khóc, đáng kính đáng than. Đương nhiên, sau này còn có tu sĩ nào muốn gia nhập Phần Hương Cốc hay không thì đó là một chuyện đáng nói. Vấn đề hiện tại phải đối mặt là đại quân thú yêu không biết vì sao lại không một mạch xông vào địa giới trung thổ, chỉ ở nơi giao giới giữa trung thổ và Nam Cương không ngừng đập bẫy. Quả thực là một đội quân có quy mô, khiến cho chính đạo tu sĩ càng cảm nhận được sự khó giải quyết của thú yêu. Mà thú thần khiến mọi người đau đầu, cũng rất đau đầu, nhưng ngoài đau đầu ra còn có chút cảm giác tâm đầu ý hợp. Vừa mới hiện thế đã phát hiện trong Thanh Vân Môn thủ lĩnh chính đạo có một người thực lực cực mạnh. Điều này đối với hắn, người đã không có đối thủ trong vô số năm tháng, quả thực là một tin tốt, đáng để hắn dùng toàn bộ thủ đoạn giao đấu với người đó. Vì vậy, những ngày này sau khi công hạ Nam Cương, hắn liền dừng bước không tiến, dùng thủ đoạn đã học được trong năm tháng dài đằng đẵng ở nơi giao giới giữa Nam Cương và Trung Thổ, chờ chính đạo tấn công. Lý Thanh An không biết sự thay đổi do mình gây ra, hắn hiện đang trên đường trở về Thanh Vân Môn. Hôm nay bàn bạc chuyện Nam Cương, hắn là thủ tọa của Thanh Vân Môn, bên tổ chức thật sự không thể không có mặt. Lý Thanh An một đường phi nhanh, nửa buổi sau đã đến Thông Thiên Phòng, hơn nữa còn trực tiếp ẩn nấp thân hình đến cửa Ngọc Thanh Điện. Lý Sư Thúc, đệ tử canh gác ở cửa, chắp tay nói. Lý Thanh An cũng gật đầu, đẩy cửa điện, bước lớn đi vào. Theo Lý Thanh An đi vào, tiếng thảo luận trong điện lập tức ngừng lại, nhìn vị thủ tọa Thanh Vân Môn lừng lẫy danh tiếng trong cả chính ma hai đạo Lý Thanh An. Kiếm trận song tuyệt, thủ tọa đệ bát mạch của Thanh Vân Môn, cùng với chuyện cấu kết chính ma đang được đồn đại ở Mỹ gần đây. Chương 265, hai người không hẹn mà gặp. Chương 265, hai người không hẹn mà gặp. Lý Sư Thúc đến. Một giọng nói từ ngoài điện vang lên, khiến mọi người đều quay lại nhìn. Lý Thanh An mặt mang ý cười, hướng về phía mọi người cười một tiếng, chắp tay nói, "Chư vị đạo hữu, tại hạ có lễ." Mọi người thấy hắn quả nhiên như lời đồn, anh tuấn tiêu sái, phong thái độc lập, tựa như trích tiên nhân. Bọn hắn nghe những lời đồn này, vốn còn tưởng là tam sao thất bản, quá lời khen ngợi. Không ngờ, hôm nay vừa gặp quả nhiên là như vậy. Đương nhiên ngoài dung mạo ra, điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là thực lực của Lý Thanh An. Đặc biệt là thiên trận phong đệ bát mạch của Thanh Vân hiện nay. Bọn hắn tò mò cũng là, bí thuật mà Lý Thanh An nắm giữ có thể khiến ngọn núi cao lên. Nghe nói chính là tiên thuật trong truyền thuyết. Thấy Lý Thanh An hành lễ với bọn hắn, mọi người cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ. Miệng nói về nhiều chuyện của Lý Thanh An, bày tỏ sự kính phục. Lý Tuân đứng trong đám đệ tử Phần Hương Cốc, đối mặt với những ánh mắt kỳ lạ thỉnh thoảng liếc tới, vẻ mặt khó coi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Chỉ có điều, hắn cũng không dám gây chuyện trong hoàn cảnh này. Lý Thanh An thì gần như vậy. Đây chính là thực lực và bối phận. Lý Thanh An là sư đệ của Đạo Huyền, đáng để bọn hắn đối xử đặc biệt. Rất nhanh, Lý Thanh An vào chỗ ngồi. Mọi người lại tiếp tục bàn luận về chuyện thú yêu ở Nam Cương. Nói rằng thú yêu đóng quân ở biên giới Nam Cương, giống như một cái miệng khổng lồ đang chờ người đến. Lý Thanh An cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không lầm, thú thần đáng lẽ phải xâm lược trung thổ trước, còn đánh một trận với chính đạo ở Thanh Vân Môn. Mọi người dựa vào Chu Tiên kiếm trận và lực lượng của các phái, mới một lần chấn áp hắn trở về Nam Cương. Sao bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy? Lý Thanh An trầm tư. Nhưng, hình như vậy cũng tốt hơn một chút. Không cần phải tác chiến ở bản địa Thanh Vân Môn. Mấu chốt nhất là, Lý Thanh An cảm thấy một trận pháp phụ trợ mà mình nghiên cứu dường như đã có đất dụng võ. Dùng nó để tăng cường thực lực cho phe mình, giảm thiểu thương vong cũng không tệ. Mà một vu yêu bị đại vu sư Nam Cương trước khi chết mang đi, cũng là dựa vào trận pháp hiến tế mà Lý Thanh An nghiên cứu ra từ Si Tình Chú, một lần tiêu diệt. Lý Thanh An cũng đoán được, hành động này của thú thần cũng là muốn giao đấu với mình. Thú thần sau khi nhìn thấy trận bàn trong tay đại vu sư hẳn sẽ biết, cho dù Lý Thanh An có giao du với hắn, cũng không phải là cùng một đường. Giao đấu là điều tất yếu, mà Lý Thanh An cũng rất muốn thử sức với thú thần. Đội quân phái thu vô số của thú thần. Trận pháp chi đạo mà Lý Thanh An học được, chủ yếu là sát thương diện rộng và lấy ít được nhiều. Vừa hay có thể thử xem. Phải biết, trận pháp của Lý Thanh An từ sau Lưu Ba Sơn chưa từng toàn lực thi triển. Bây giờ có một đối thủ chẳng phải là quá tuyệt sao? Tu vi trận đạo chân quyết của Lý Thanh An trong những ngày này cũng đã đến thượng thanh cảnh. Ngay cả Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng đã đến thái thanh cảnh tầng thứ hai, mà tất cả những điều này đều là do một đạo pháp môn mà Lý Thanh An đã sớm nghiên cứu ra, Âm Dương Hợp Hoàn Thuật. Lý Thanh An không khỏi cảm khái, vẫn là song tu thâm a. Khổ tu thì tính là tu hành gì? Trước đây hắn sống những ngày khổ sở gì chứ? Cái gì? Trước đây hắn rất ít tu hành. Ngươi hiểu cái gì? Lao động và nghỉ ngơi kết hợp hiểu không? Hệ thống một chút, Lý Thanh An phần lớn hiểu không? Giá trị của việc lao động và nghỉ ngơi kết hợp chính là ở đây. Nói chính sự, trong lúc Lý Thanh An suy nghĩ, Đạo Huyền mấy người đã định xong nhóm người đi dò đường đầu tiên. Không cầu phá vỡ cục diện, nhưng cầu phải tìm ra nguyên nhân thú yêu đóng quân ở nơi giao giới. Đạo Huyền chân nhân, Phổ Hoàng đại sư, nay hạo kiếp đã thành, sinh linh đồ thán. Chúng ta chính là hy vọng cuối cùng của chúng sinh, đối mặt với những con quái thú hung ác tột cùng đang dừng bước ở biên giới Nam Cương. Hai vị có biện pháp nào không? Đạo Huyền vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng lại mỉm cười nói, hạo kiếp lần này, thú yêu đã chiếm tiên cơ, hơn nữa không biết vì sao lại dừng bước ở Nam Cương, nhưng rõ ràng cũng là để chuẩn bị cho cuộc xâm lược sau này. Chúng ta là người tu đạo, lại luôn tự xưng là chính đạo, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, ba phái chúng ta và các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, vì dân mà chết, cũng không hưởng công chúng ta tu đạo mấy trăm năm. Nghe lời của đạo huyền, trong điện lập tức vang lên một tràng hoan hô. Thanh Vân Môn đối mặt với Thu Yêu có quyết tâm như vậy, những người đi theo bọn hắn cũng có thêm dũng khí. Đạo huyền trưởng môn nói rất hay, chính đạo chúng ta nên không sợ sinh tử. Vân Dịch Lam mỉm cười gật đầu đồng ý, Phổ Hoàng hai tay chắp lại, cũng không lên tiếng từ chối, trong lòng đối với những người sắp chết trong hạo kiếp lần này, mặc niệm vãng sinh chú. Đạo huyền thấy mọi người cảm xúc dâng cao, cũng không nói nhiều nữa, đợi Phổ Hoàng và những người khác nói chuyện. Ba người lại nói thêm mấy câu, nghe đến mức Lý Thanh An buồn ngủ. Lời lẽ khách sáo, lúc nào cũng vừa thối vừa dài. Lúc này, đạo huyền mới bắt đầu nói vào chuyện chính. Chúng ta đối với tình hình Nam Cương không rõ, không nên tấn công ổ ạt, cho nên ta tạm định cử một bộ phận đệ tử tinh nhuệ đi trước, âm thầm dò xét. Mà đệ tử của Vân Cốc chủ đối với Nam Cương là quen thuộc nhất, còn xin Vân Cốc chủ phái đệ tử tinh nhuệ đi cùng. Vân Dịch Lam gật đầu, ta cũng có ý này. Nhưng mà, đệ tử tinh nhuệ của hai phái chúng ta đi đến nơi Long Đàm Hổ Huyệt đó, khó tránh khỏi nguy hiểm, ta cho rằng cần có một trưởng lão hoặc nhân vật cấp thủ tọa cùng đi, để đảm bảo những đệ tử này mang tin tức về chính xác. Nghe lời của Vân Dịch Lam, Lý Thanh An nhếch miệng, đây là muốn hắn đi sao? Có lẽ, trong Nam Cương đã bị bọn hắn bố trí sẵn cả bẫy, có thể thu hút sự chú ý của thú thần. Chỉ cần Lý Thanh An rơi vào bẫy, là có thể chôn vùi hắn ở Nam Cương. Nhưng mà, Lý Thanh An tuy muốn đến Nam Cương giao đấu với thú thần, nhưng cũng sẽ không thuận theo ý của Vân Dịch Lam. Lý Thanh An xác định suy nghĩ của mình. Cũng nghe đạo huyền lại nói, không biết Vân Dịch Lam muốn phái người nào của quý phái cùng đi. Nếu đi xin hãy hết sức chiếu cố đệ tử phái ta. Là thượng quan sách sư đệ, hay là lữ thuận sư đệ? Nghe lời của đạo huyền, Vân Dịch Lam lại ngẩn ra. Câu nói này hoàn toàn không giống với đạo huyền trong ấn tượng của hắn. Đạo huyền không phải nên nói môn hạ của mình người nào đó thực lực cao cường sao? Mi mắt rũ xuống của Phổ Hoàng đại sư khẽ động, nhạy bén cảm nhận được sự không ổn giữa hai người. Nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ nói cũng sẽ phái môn hạ đệ tử đi. Đạo huyền chân nhân nói vừa rồi, sư đệ của ta vì chuyện Nam Cương tự nhiên là nguyện ý đến Nam Cương một chuyến. Tại hạ nhất định không làm nhục sứ mệnh. Thượng quan sách không tiện từ chối, tiến lên một bước, đáp ứng. Vân Dịch Lam càng nhìn về phía Lý Thanh An, Lý thủ tọa, một người không dễ trông nom lẫn nhau, hay là ngươi cũng đi cùng sư đệ của ta một chuyến? Cũng vừa hay đi tìm vật mà ngươi muốn. Các chính đạo tu sĩ trong điện đều liếc mắt nhìn, xem ra giữa hai người hình như có chuyện. Cũng ngay lúc mọi người đang suy đoán, nghe được lời Lý Thanh An nói, lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Giữa hai người, hoặc nói là giữa hai phái, tuyệt đối ngoài chuyện Lục Tuyết Kỳ ra, còn có chuyện khác xảy ra. Lý Thanh An thẳng người dậy, mắt nhìn Vân Dịch Lam, trong mắt lại mang theo vài phần áy náy. Vân cốc chủ, tại hạ không đi nữa, vật còn thiếu, cứ để thượng quan sách của quý phái tiện tay mang về là được. Tình hình thực lực của ta, Vân cốc chủ cũng biết, nếu ta đi, nói không chừng sẽ giao đấu với thú thần kia, đến lúc đó sẽ cản trở kế hoạch của chính đạo chúng ta. Ngươi nói có phải không? Vân cốc chủ. Sắc mặt Vân Dịch Lam tức thì cứng đờ, không biết nói gì. Ý của hắn chính là muốn để ngươi giao đấu với thú thần, như vậy còn mong không được ấy chứ. Hắn đang nghĩ trong lòng, lại phát hiện người xung quanh đang rất tò mò nhìn hắn. Trong lời nói đối với việc Lý Thanh An nói Vân Dịch Lam biết thực lực của hắn rất tò mò. Vân Dịch Lam lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chẳng lẽ, hắn còn phải đem chuyện mình đường đường là người mấy trăm năm, ngay cả Lý Thanh An còn chưa chạm tới, đã bị trận pháp của Lý Thanh An suýt nữa giết chết mà đi rêu rao khắp nơi sao? Hắn không bứt bỏ được cái mặt này. Chương 266, ma giáo ý đồ. Chương 266, ma giáo ý đồ. Hôm sau, từ khi thú thần xuất thế, người bị ảnh hưởng tự nhiên không chỉ có chính đạo. Đệ tử ma giáo vốn đang muốn dò xét tình hình ở Nam Cương, cũng toàn bộ chết dưới tay quái thú. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, khu vực Tây Nam Thần Châu là nơi ma giáo hoành hành nhất, cũng chịu không ít ảnh hưởng. Đặc biệt, sau khi Vạn Độc Môn Độc Thần Thọ hết chết giả, người kế nhiệm môn chủ Vạn Độc Môn là Tần Vô Viêm. Trong bóng tối của ma giáo càng là sóng ngầm cuộn trào. Quỷ Vương Tông Quỷ Vương và Phó Tông chủ Quỷ Lệ bị nghi là bất hòa, càng khiến cho các đệ tử trong tông cẩn thận từng ly từng tí vùi đầu làm việc, sợ mình chọc phải Quỷ Vương đang bực bội. Còn Quỷ Vương, lúc này vừa vui vừa lo. Vui là vì, theo những ngày dò la tin tức Nam Cương, nghi là phát hiện tung tích của Thao Thiết bên cạnh một nam tử cực kỳ yêu diễm. Hắn cũng đang định phái đệ tử tiếp tục truy lùng, bắt giữ Thao Thiết, để mong tập hợp đủ tứ linh huyết trận. Tuy trong tứ linh có một con hoàng điểu không lấy được, nhưng qua sự thử nghiệm không ngừng của quỷ tiên sinh kia, cuối cùng cũng nghĩ ra cách có thể dùng hắc thủy huyền xà cũng là hồng hoang di trùng để thay thế. Nhưng uy lực sẽ giảm đi một hai phần. Ngoài ra, điều khiến Quỷ Vương lo lắng chính là Bích Giao đang bị nhốt trong thạch thất. Sự việc đến nước này, hắn cũng phải giao đấu với Thanh Vân Môn mà Lý Thanh An đại diện một lần nữa. Thực lực của Lý Thanh An khiến hắn rất kiêng rẻ, còn có hoàng điểu trong tay hắn, cũng khiến hắn rất muốn có được. Chỉ tiếc là không dễ dàng như vậy. Cho nên, cũng thuận nước đẩy thuyền để Lý Thanh An và chính đạo này sinh chút mâu thuẫn. Nhưng mà, Bích Giao không hài lòng với hành vi lợi dụng nàng của Quỷ Vương, náo loạn đòi ra ngoài tìm Lý Thanh An. Hiện đang trong thời buổi rối ren, không phải là lúc một thượng thanh cảnh tầng một nho nhỏ có thể đi đây đi đó. Không còn cách nào, hắn đành phải nuốt nàng lại. Nhưng hắn cũng không muốn mối quan hệ giữa Bích Giao và Lý Thanh An bị cắt đứt, điều này không đảm bảo an toàn cho Bích Giao sau này. Thế là hắn để cho U Cơ, người có thực lực đã đột phá, đi đưa thư cho Bích Giao, thậm chí còn mở đường cho đi. Nếu hắn đoán không sai, bây giờ U Cơ cũng đã trên đường trở về, vừa hay kế hoạch tiếp theo, hắn đang thiếu chiến lược. Quỷ Vương nghĩ, trong đầu hiện lên khuôn mặt của Quỷ Lệ, đệ tử đắc ý của hắn, nếu có hắn tương trợ trong chuyến đi Nam Cương, e là sẽ có thêm chút bảo đảm. Chỉ là không biết đã đi đâu rồi. Mới mấy ngày trước, có đệ tử gửi thư nói, Quỷ Lệ có thể đã đến Thiên Âm Tự. Nhưng bây giờ lại không có tin tức gì nữa. Tông chủ, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Quỷ Tiên Sinh rất được tôn kính trong Quỷ Vương Tông bước vào cửa, thản nhiên nói. Thân thể Quỷ Vương chấn động, trong mắt lóe lên tinh quang, bây giờ có thể xác định Vạn Độc Môn đang hỗn loạn không? Quỷ Tiên Sinh nói, từ khi Tần Vô Viêm kế nhiệm, đệ tử của Độc Thần trước kia đều đã trở về Độc Xà Cốc, có thể xác nhận. Quỷ Vương mừng rỡ, tốt. Quỷ Tiên Sinh lại nói, dù thú yêu tấn công Vạn Độc Môn, sau đó liên thủ với Hợp Hoan phái. Kế hoạch như vậy, sẽ tổn thất hơn nửa nhân thủ của Thánh giáo, tông chủ đã nghĩ kỹ chưa? Quỷ Vương nhìn về phương xa, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, nếu là trước kia, ta tự nhiên sẽ không đồng ý, những đệ tử Thánh giáo này đều là nội tình của tông chúng ta. Nhưng thú yêu trong truyền thuyết ở Nam Cương kia, thực lực bí ẩn, dưới trướng còn có 13 vu yêu quái thu thực lực cường đại, Nam Cương ngũ tộc chết gần như toàn bộ tinh nhuệ cộng thêm một loại chú pháp đặc biệt, mới giết được Bạch Cốt yêu xà trong số đó. Thực lực như vậy, đừng nói là Thánh giáo của ta, ngay cả Thanh Vân môn tập hợp chính đạo, e cũng khó chống đỡ, trừ phi đạo huyền lấy Thanh Vân môn làm nền tảng, dẫn dụ thú yêu đến, rồi dùng Chu Tiên kiếm trận, may ra có thể đẩy lùi hắn. Thực lực cỡ này, Thánh giáo của ta làm sao chống đỡ nổi, chỉ có thể dựa vào tứ linh huyết trận kia, may ra còn có một kia lực lượng để liều mạng. Quỷ Vương lại im lặng một lúc lâu, rồi nói, hy sinh tử vong là khó tránh khỏi, nếu có thể nhân cơ hội này đoạt được thao thiết từ Nam Cương, tập hợp đủ tứ linh huyết trận, tất cả đều đáng giá. Quỷ Vương tự lẩm bẩm, không biết là nói cho Quỷ Tiên Sinh nghe, hay là nói cho chính mình nghe. Quỷ Vương đột nhiên cảm thấy áp lực trong lòng cực lớn, đối với kế hoạch sau này lại có mấy phần do dự. Không hiểu sao, hắn lại nghĩ đến Lý Thanh An, kẻ quái dị khiến hắn cũng phải kiêng dè. Và hơn một tháng trước, cột sáng năm màu xuất hiện trên Đại Lục Thần Châu, cùng với cột sáng màu xanh lá cây mà hắn lúc đó đang ở dưới Thông Thiên Thần Mục nhìn thấy, còn có Lý Thanh An lúc đó đi ra từ Thiên Đế Bảo Khố. Không biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy Lý Thanh An dường như không đơn giản như bề ngoài. Thanh Vân Môn, Thiên Trận Phong. Thời gian cấp bách, dưới sự dẫn đầu của bà phái, các môn phái chính đạo còn lại đều cử một số đệ tử tinh anh đến Nam Cương. Thiên Âm Tự cử đi chính là mấy vị Thiên Âm Tự đệ tử do Pháp Tướng dẫn đầu, còn phần Hương Cốc do Thượng Quan Sách dẫn đội, cộng thêm Lý Tuần và Yến Hồng cùng mấy vị đệ tử. Còn Thanh Vân Môn, có lẽ vì địa điểm hội minh ở Thanh Vân Môn cũng cử Điển Bất Dịch, dẫn theo Tiêu Dật Tài, Tăng Thư Thường, Lâm Kinh Vũ và các đệ tử khác. Ngoài dự đoán của những người khác, Thanh Vân Môn không cử Lục Tiết Kỳ, người luôn nổi danh bên ngoài. Điều này khiến mọi người nhìn Lý Tuần của phần Hương Cốc với ánh mắt càng thêm sâu xa. Rất nhanh, các đệ tử do ba phái xác định, mỗi người thu dọn đồ đạc, vào giờ ngọ liền đồng loạt rời đi. Tiểu An, sư minh của ngươi sẽ không có chuyện gì chứ? Tô Như lo lắng cho Điền Bất Dịch, dẫn theo Điền Linh Nhi đến Thiên Trận Phong hỏi Lý Thanh An. Lý Thanh An bây giờ, bất kể là thực lực hay hy vọng đều đã sớm vượt qua nàng và Điền Bất Dịch. Cũng vì vậy, những thủ tọa như bọn hắn là đệ tử đời thứ 18, sớm đã chấp nhận từ trong lòng việc Lý Thanh An trở thành sư đệ của mình, cũng yên tâm thoải mái gọi là sư đệ. Bây giờ nàng đến hỏi Lý Thanh An, cũng là muốn nhận được tin tức chính xác từ miệng Lý Thanh An, để an lòng mình. Đương nhiên còn có chuyện Lý Thanh An trước đó nhờ nàng lên Tiểu Trúc Phong. Sư tỷ, không sao đâu, ngươi phải tin sư mình, thực lực của sư mình ở trong Thanh Vân môn cũng thuộc hàng đầu. Lý Thanh An ngồi trên ghế đá, đưa chén trà mà Tiểu Ngốc Ngốc bên cạnh vừa pha đến trước mặt Tô Như. Hơn nữa, chuyến đi này của bọn hắn cũng chỉ để dò xét tình hình Nam Cương hiện tại, sẽ tránh giao đấu. Với thực lực của sư mình, dẫn mọi người rời đi, vẫn không có vấn đề gì. Trong mắt Tô Như vẫn còn vẻ lo lắng, hy vọng là vậy. Lý Thanh An và Tô Nguyệt, Điền Linh Nhi ba người bên cạnh cũng an ủi mấy câu. Một lúc sau, Tô Như trấn tĩnh lại, liếc nhìn Điền Linh Nhi, rồi lại nhìn Lý Thanh An. "Tiểu An, ngươi định khi nào đến Tiểu Trúc Phong cầu hôn?" Khuôn mặt vốn bình tĩnh của Điền Linh Nhi cũng bắt đầu lộ ra vẻ bị thương, đôi mắt càng có chút long lanh, dường như dây tiếp theo sẽ khóc. Nàng cuối cùng vẫn không tranh lại Lục Tiết Kỳ, mặc dù trước đây Tô Như thấy tình hình cũng đã nói với nàng, cơ hội rất thấp, nàng rất khó tranh lại Lục Tiết Kỳ. Nhưng nàng lại cố chấp, vẫn không chịu từ bỏ. Ngay cả khi thực ra chính nàng cũng rất xem trọng Lý Thanh An và Lục Tiết Kỳ. Những ngày này, sau khi nàng xuất quan, Tô Như cũng đã tìm nàng nói chuyện riêng. Hiệu quả lại rất nhỏ. Hơn 10 năm rồi, Điền Linh Nhi sớm đã một lòng một dạ hướng về Lý Thanh An. Chương 267, Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ thương nghị. Chương 267, Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ thương nghị. Thanh Vân Môn, Thiên Trận Phong. Điền Linh Nhi bắt đầu rơi vào trầm tư. Hơn 10 năm chung sống, Lý Thanh An chỉ dạy nàng tu luyện, kể cho nàng nghe câu chuyện về một hòa thượng và cuộc tranh đoạt giữa hàng chục người và thú, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau bàn bạc trồng các loại cây cỏ trên Thiên Trận Phong. Cuộc sống của Điền Linh Nhi sớm đã không thể thiếu Lý Thanh An. Nếu sau khi Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ thành hôn, nàng còn có thể như vậy với Lý Thanh An không? Lúc này Điền Linh Nhi có chút mờ mịt. 7 ngày sau, lúc đó sư minh cũng nên dẫn đệ tử trở về rồi, đến lúc đó dù thế nào cũng coi như có một chuyện vui. Lý Thanh An suy nghĩ trong đầu, nghĩ ra một thời điểm khá tốt. Đến lúc đó phiền sư tỷ rồi. Được, đến lúc đó cứ giao cho ta. Tô Như thấy Lý Thanh An đã nghĩ xong thời gian, âm thầm thở dài, đáp lời. Mà Điền Linh Nhi bên cạnh tinh thần đệ bại, buồn bã không vui. Tô Nguyệt 11 tuổi thấy vậy, rất bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh, gọi Điền Linh Nhi đi, nói dẫn nàng đi nói chuyện riêng. Điền Linh Nhi liếc nhìn Lý Thanh An, Lý Thanh An đáp lại một nụ cười, gật đầu. Rõ ràng hành động này của Tiểu Ngốc Ngốc là do hắn chỉ thị. Tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo Tiểu Ngốc Ngốc. Sau khi hai người rời đi, Lý Thanh An cũng có chút khó xử, không biết những lời sau đó của mình nói ra, Tô Như có đánh chết hắn không. nhưng hắn cũng thật sự không muốn từ bỏ Điền Linh Nhi. "Tiểu An, có gì cứ nói đi." Tô Như nhìn hai người rời đi, trong lòng thoáng qua một cảm giác kỳ lạ. Lời gì mà cần phải tránh mặt Điền Linh Nhi? Câu nói sau đó của Lý Thanh An đã chứng thực một suy đoán trong lòng nàng. "Sư Đương." Lý Thanh An hiếm khi gọi một tiếng xưng hô trước kia. Tô Như khẽ nhíu mắt. "Không ổn. Có chuyện thì Sư Đương, không có chuyện thì Sư Tỷ phải không? Ta cũng không muốn phụ tấm chân tình của Linh Nhi, cho nên ta muốn sau này cũng cưới Linh Nhi." "Ngươi nói gì?" Tô Như cảm thấy mình hình như nghe nhầm. "Đây là lời gì vậy?" Lý Thanh An lại lặp lại một lần nữa. Trên mặt Tô Như không biết là biểu cảm gì, tóm lại là rất kỳ lạ. Dường như có một chút nhẹ nhõm, lại có một chút tức giận với hành vi của Lý Thanh An, còn có sự phiền muộn khó hiểu. Một nén hương sau, Tô Như dẫn Điền Linh Nhi trở về rời khỏi Thiên Trận Phong. Bóng trăng từ trên cây tùng bách nhẹ nhàng rơi xuống, lại một bà cô nữa. "Không ngờ, ngươi tiểu tử lại là một kẻ đa tình." Lý Thanh An hỏi lại, "Ngươi ngày đầu tiên mới biết à?" Hắn còn tưởng ở Nam Cương, nàng đã nên nghĩ như vậy rồi. Tiểu Bạch tức thì nghẹn lời, người này một ngày không chọc mấy mình, là sống không nổi sao? Tiểu Bạch cười như không cười nói, "Ngươi như vậy Tiểu Tuyết Nhi sẽ đồng ý sao?" Lý Thanh An nhướng mày với Tiểu Bạch, mọi thứ đều không cần nói ra. Chuyện như vậy, hắn có thể không sớm nói với Tuyết Kỳ của mình sao? Vốn hắn còn tưởng Tuyết Kỳ sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ dường như là hơn 10 năm nay, Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi so sánh qua lại, lại có chút quen với đối phương rồi. Hai bên đều biết tình cảm sâu đậm của đối phương dành cho Lý Thanh An. Cộng thêm 10 năm trước, cùng nhau bảo vệ Lý Thanh An dưới Chu Tiên kiếm khí, quan hệ hai người sớm đã hòa hoãn. "Ngươi vận khí thật tốt, nữ nhân như vậy ngươi cũng gặp được." Tiểu Bạch không nhịn được, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ tính cách của Lý Thanh An. Nhưng nàng lại nghĩ, ngay cả hắn cũng không nhịn được mà ảo tưởng nếu mình là Lý Thanh An, đó sẽ là chuyện tốt đẹp biết bao. Có mỹ nhân bầu bạn, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao, ngay cả dung mạo tầm thường nhất cũng được coi là thiên nhân chi tư. Tiểu Bạch càng nghĩ càng ghét tị, sao nàng lại không phải là Lý Thanh An chứ? Cũng không có người yêu thương như vậy bầu bạn. Trong lòng Tiểu Bạch có chút suy sụp. Lý Thanh An nào biết, con hồ ly già mấy nghìn tuổi rồi mà vẫn còn có suy nghĩ ấu trí như vậy. Hắn quay đầu hỏi, "Ngươi cứ trốn như vậy, là vẫn không muốn gặp mặt các chính đạo tu sĩ?" Tiểu Bạch cũng nghiêm túc nói, "Ta tin ngươi và Tiểu Tuyết Nhi, nhưng không tin những chính đạo tu sĩ còn lại." Nghe vậy, Lý Thanh An cũng không nói gì thêm. Hắn coi Tiểu Bạch là bạn, cũng tôn trọng lựa chọn của nàng. Tiểu Bạch hiện ở lại Thiên Trận Phong, cũng chẳng qua là không tìm được nơi nào để đi. Lục Vĩ Linh Hồ vẫn còn trong giai đoạn hồi phục, cũng có Tam Vị Yêu Hồ chăm sóc, tự nhiên không cần Tiểu Bạch giúp đỡ. Còn nơi ở cũ của hồ tộc bọn hắn là Hồ Kỳ Sơn, lúc này bị Quỷ Vương Tông chiếm giữ, nàng cũng lười đi xem lại. Thời gian như nước chảy, chuyện cũ qua đi như mây khói. Đến Hồ Kỳ Sơn cũng chẳng qua là tức cảnh sinh tình. Vẫn là ở cùng Lý Thanh An vui hơn, chỉ riêng những xung đột ngầm giữa Thanh Vân Môn và Phần Hương Cốc những ngày này đã khiến nàng xem rất thích thú. Chưa kể, chuyện cầu hôn của Lý Thanh An sắp bắt đầu. Nàng rất tò mò, sau khi tin tức này truyền ra, Tiểu Bình Nhi, Tiểu Giao Giao sẽ có phản ứng gì, có đến tìm Lý Thanh An không? Những điều này đều khiến Tiểu Bạch rất tò mò. Cũng ngay lúc hai người đang trò chuyện, Tiểu Ngốc Ngốc tức giận đùng đùng đi tới, thân hình nhỏ bé, chỉ cao 1m23, lại đi ra một luồng uy nghiêm. "Có ăn cơm không hả? Ngày nào cũng để đứa trẻ như ta nấu cơm, còn có thiên lý không?" Tiểu Ngốc Ngốc trong bộ dạng đầu bếp nhỏ, chống nạnh, mắt hung hăng nhìn hai người. Tiểu Bạch và Lý Thanh An nhìn nhau, là kẻ ăn trực cũng không dám nói gì, nhanh chóng bay về phía nhà bếp. Trong lúc hai người nhanh chóng rời đi, Tiểu Ngốc Ngốc ở phía sau càng bất đắc dĩ nhìn theo. Tiểu Ngốc Ngốc chưa bắt đầu tu hành, thật đến nghiến răng, lại quên mất công thần nấu cơm là nàng. Giây tiếp theo, Tiểu Ngốc Ngốc bay lên không trung, vèo một tiếng, đuổi theo hai người. "Tiểu Trúc Phong, phòng của Điền Linh Nhi." Điền Linh Nhi đầy vẻ sầu muộn, ngồi bên giường. Tô Như đứng bên cạnh, sắc mặt biến đổi không ngừng, không biết có nên nói cho Điền Linh Nhi biết những lời Lý Thanh An đã nói với mình không. Bởi vì nàng biết nếu nói cho Điền Linh Nhi, Linh Nhi chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết, vui vẻ đồng ý, nhưng lúc này nếu Điền Bất Dịch biết, e là sẽ tức đến hộc máu. Nếu hai mẹ con nàng tiền trạng hậu tấu, khó tránh khỏi sau khi Điền Bất Dịch trở về sẽ nổi trận lôi đình. Hy vọng lời Lý Thanh An nói, đạo huyền sẽ giải quyết vấn đề của Điền Bất Dịch là thật. Tô Như có chút nghiêng về phía nữ nhi của mình. Dù sao nàng cũng rõ Điền Linh Nhi trong chuyện tình cảm đã không thể thoát ra được. Cộng thêm Lý Thanh An cũng thật sự được coi là tu sĩ xuất sắc nhất thần châu ngàn năm qua. Dung mạo, thực lực đều là tuyệt đỉnh. Nếu sớm hơn mấy trăm năm, e là nàng cũng sẽ xa vào trong đó. Tính ra, nữ nhi nhà mình còn được coi là trèo cao. Nghĩ đến đây, Tô Như nói, "Tiểu An, định sau khi cầu hôn Lục Tuyết Kỳ, sẽ tìm thời gian cầu hôn ngươi. Ngươi có bằng lòng không?" Điền Linh Nhi vốn chưa phản ứng lại, dần dần tỉnh táo lại từ trạng thái ngây người. Giọng nói mang theo sự khó tin, "Mẹ, mẹ nói gì? Mẹ nói Thanh An cái gì?" Điền Linh Nhi liên tiếp hỏi, mắt sáng long lanh, vẻ mặt có chút kích động. Thấy bộ dạng không có tiền đồ của nữ nhi mình, Tô Như ôm chán khẽ thở dài. Nàng biết ngay, chỉ là bây giờ Linh Nhi chưa phản ứng kịp, đợi nàng phản ứng lại, nàng vẫn sẽ đi tìm Lý Thanh An. Nói không chừng, nhất thời xúc động sẽ một bước xa chân thành ba người. Sau đó gạo nấu thành cơm, uy hiếp nàng và Điền Bất Dịch. Nàng rất rõ lá gan của nữ nhi mình. Thế là, nàng cũng lặp lại những lời vừa nói. "Mẹ là tốt nhất." Điền Linh Nhi tức thì nhảy dựng lên, nhẹ tương tương, xoay quanh Tô Như. "Mẹ, bữa trưa mẹ tự ăn nhé, con phải đi tìm Thanh An." Điền Linh Nhi vui mừng khôn xiết, định bay về phía Thiên Trận Phòng. Chương 268, ta coi ngươi là tỉ muội, ngươi lại muốn làm sư nương của ta. Chương 268, ta coi ngươi là tỉ muội, ngươi lại muốn làm sư nương của ta. Mấy ngày sau, lúc chẳng bạn. Một số đệ tử đi dò la tin tức đột nhiên truyền tin về, ma giáo điên rồi, lại dám dùng lực lượng ba phái để chống lại thú yêu. Bây giờ ba phái ma giáo thương vong thảm trọng. Khu vực Tây Nam một mảnh hỗn loạn, quái thú hình hành, ngay cả tử trạch kia cũng xuất hiện không ít yêu thú hình thù kỳ quái. Hơn nữa còn đi về phía nội trạch của tử trạch. Cũng không biết là đang tìm thứ gì. Tóm lại chỉ nghe thấy một tiếng kêu vang, trên thông thiên thần mục đã xảy ra giao chiến. Mà bọn hắn cũng đội vàng rút lui, không dám chậm trễ. Tin tức truyền về trong môn, đạo huyền lại không vui, ngược lại càng thêm lo lắng. Ai cũng biết, người của ma giáo đều là kẻ ích kỷ, sao lại có thể hành động như vậy, tổn thất hơn nửa đệ tử, chỉ để chống lại thú yêu. Phải biết, những người chính đạo như bọn hắn nếu không bị dồn vào đường cùng, cũng quyết không làm được. Đây không phải là mạng của vài người hay vài chục người đệ tử, đó là mấy trăm mấy nghìn người. Ma giáo sau trận này, không có mấy chục năm là không thể hồi phục. Đạo huyền và ma giáo giao đấu mấy trăm năm, đối với chuyện này thực sự cảm thấy kỳ lạ. Ma giáo nhẫn nhịn, lui về sau chính đạo, để chính đạo đi đối phó với những thú yêu hung ác kia, mới là chuyện bọn hắn nên làm. Cũng ngay lúc đạo huyền và phổ hoàng đang suy đoán hành động của ma giáo, bên ngoài Thanh Vân môn, nơi tụ tập của đông đảo chính đạo tu sĩ, một bóng đen màu đỏ lửa khổng lồ lướt qua từ trên trời, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Trông giống một con chim. Chim? Chim gì mà to thế? Ta nghe nói Nam Cương có yêu thú do thú yêu biến thành, chẳng lẽ con chim này chính là yêu thú? Không thể nào, con chim này tỏa ra tường thụy chi khí, đâu phải là loại yêu thú ở Nam Cương. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng cũng không quá căng thẳng. Bây giờ đang ở địa phận của Thanh Vân môn, nếu ở đây mà còn có nguy hiểm, bọn hắn thà đem đầu đến Nam Cương cho rồi. Chỉ để một người chạy đi báo tin cho Thanh Vân môn, nói có một con cự thú không rõ đang hướng về phía Thanh Vân môn. Đỉnh Tiên Trận Phong. Sau khi con cự thú đó tiến vào phạm vi Thanh Vân môn, Lý Thanh An dường như cũng có cảm ứng, nhìn về phía đó một cái. Đứng dậy, sắc mặt Lý Thanh An khẽ động. Con cự thú đến này chính là huyền điểu mà hắn đã thu phục. Cũng không biết tại sao, nó lại ra khỏi tử trạch. Lý Thanh An không đợi lâu, cùng với một trận cuồng phong, một bóng đen khổng lồ bay tới, mơ hồ có thể thấy huyền quang sâu thẳm và một cái đầu chim khổng lồ. Phía sau còn có mấy vị Thanh Vân môn trưởng lao vẫn luôn đi theo, ngay cả mấy vị thủ tọa cũng ở trong đó. Đây chính là huyền điểu, trông quả nhiên không tầm thường, không hổ là hồng hoang dị chủng. Nghe nói huyền điểu này đã bị sư đệ thu phục, lần này đến đây e là để trợ giúp Thanh Vân chúng ta. Mọi người bàn tán xôn xao, còn Lý Thanh An thì đi đến trước mặt huyền điểu. Huyền điểu kêu lên một tiếng, cúi đầu xuống. Mới mấy tháng không gặp, nó lại cảm nhận được khí thế mạnh hơn từ người trước mặt. Lý Thanh An quay đầu lại nhìn cây tùng bách vẫn luôn được nuôi dưỡng bằng phần lớn linh khí của Thiên Trận Phong, tuy đã hơn 10 năm trôi qua, cũng đã trở nên cực kỳ cao lớn. Nhưng muốn để huyền điểu đậu lại vẫn không được. Không còn cách nào, Lý Thanh An chỉ có thể để huyền điểu thu nhỏ lại một chút, sau đó mới đáp xuống cây tùng bách cành lá sum suê, cao đến mấy trăm trượng. Sau khi Lý Thanh An sắp xếp xong cho huyền điểu, đông đảo chính đạo tu sĩ xem náo nhiệt mới đi theo các thủ tọa của Thanh Vân môn, lần đầu tiên đặt chân lên đỉnh Thiên Trận Phong vô cùng thần bí này. Tùng bách chúc ảnh, đầm nước sâu thẳm, mơ hồ có thể thấy thần quy mang mai, đỉnh đá nằm ở trong đó, trên bàn còn có thể mơ hồ thấy ba chén trà bốc hơi nóng. Trong đỉnh còn có hai người, một thiếu nữ tuổi đôi mươi, một cô bé hơn 10 tuổi. Mọi người thấy cô bé hơn 10 tuổi này, liền biết đây là thủ tịch đại đệ tử của Lý Thanh An, là Thiên Trận Phong thủ tọa tương lai. Con người kia thì chưa từng gặp, nhưng có thể được Lý Thanh An đối đãi như vậy, chắc cũng không phải nhân vật tầm thường. Sư đệ, nay có được thần thú, thật là đáng mừng đáng chúc a. Tăng Thúc Thường và Lý Thanh An rất thân quen, cho nên trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là người đầu tiên mở miệng. Phải đó, phải đó. Lý thủ tọa quả là có bản lĩnh. Còn Thiên Trận Phong này, thật sự là khí tượng bất phàm, ngầm hợp với thiên nhân hợp nhất, cũng chỉ có Lý thủ tọa mới có bản lĩnh như vậy. Mọi người đồng loạt chúc mừng, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp mặt Lý Thanh An. Theo tin tức bọn hắn thăm dò được, thực lực của Lý Thanh An ở Thanh Vân môn chỉ đứng sau đạo huyền. Nay hạo kiếp sắp đến, tự nhiên là phải tạo mối quan hệ tốt với Lý Thanh An. Chư vị khách khí rồi. Lý Thanh An cũng khách khí đáp lại. Sau đó thấy trên đỉnh núi cũng không có chỗ nào tốt để chiêu đãi, hắn vung tay một cái, trước mặt mọi người lập tức mọc lên không ít bàn đá ghế đá. Cảnh này lập tức khiến mọi người trợn to hai mắt. Đây, bằng không tạo vật. Bọn hắn nhìn rất rõ, những chiếc ghế đá này chính là mọc ra từ trong đất. Mấy người còn bước lên phía trước sờ sờ, ngó ngó, phát hiện bàn đá này nối liền với cả ngọn núi. Thủ đoạn này quả thực chưa từng nghe thấy. Sự nhiệt thành trong mắt các chính đạo tu sĩ là điều có thể thấy rõ. Sau khi đông đảo tu sĩ ngồi xuống, những lời khen ngợi càng như không cần tiền, khen đến mức Lý Thanh An cũng phải đỏ cả hai. Lý Thanh An lúc này mới biết, trên con đường định nội, khoảng cách giữa ta và bọn hắn tựa như trời và đất. Hai người ở dưới đỉnh đá bên cạnh, sau khi hành lễ với mấy vị thủ tọa, cũng không chen lên, chỉ lặng lẽ nhìn Lý Thanh An trở thành trung tâm của đám người. Trong mắt Tiểu Hoàn tràn đầy vẻ khác lạ, vui mừng cho đại ca ca của mình. Tiểu Ngốc Ngốc bên cạnh thì lộ vẻ sầu lo, nàng phát hiện người tỷ muội tốt này của mình, dường như cũng muốn trở thành sư nương của mình. Thật là không có thiên lý mà. Sư phụ của mình rốt cuộc có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Trong Thanh Vân môn đã có hai người rồi, bây giờ còn có thể thêm một Tiểu Hoàn. Mặc dù những ngày này nàng quan sát tình hình, tình cảm của Lý Thanh An đối với Tiểu Hoàn vẫn chưa biến chất, nhưng con gái theo đuổi con trai cách một lớp lụa mỏng a. Huống chi, không có Tiểu Hoàn, còn có một con hồ ly lẳng lơ. Tiểu Ngốc Ngốc thở dài, nàng có thể tưởng tượng sau này Thiên Trận Phong sẽ náo nhiệt đến mức nào. Với địa vị quản gia của nàng ở Thiên Trận Phong hiện tại, sau này sư phụ nhà mình có con, e rằng cũng sẽ là nàng chăm sóc. Tiểu Ngốc Ngốc không hiểu sao lại nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy đây chính là tình hình sau này. Lập tức nàng cũng mặt mày khổ sở, khó giải quyết ta. Nàng nghĩ đến sau này mình tuổi còn nhỏ, kết quả lại có mấy đứa nhóc vây quanh nàng gọi sư tỷ, sư tỷ. Cảnh tượng ồn ào đến đau đầu khiến nàng cảm thấy vẫn là tu hành thoải mái hơn. Lúc này Lý Thanh An và mọi người lại nói đến chỗ cao hứng, đồng thanh hô lớn. Nửa giờ sau, các chính đạo tu sĩ vẫn chưa thỏa mãn rời khỏi thiên trận phòng, bọn hắn lần đầu tiên cảm thấy mình tu hành đến tận bụng chó rồi. Một khắc trước, không biết là ai đề nghị vì để đối phó với thú yêu sau này, không bằng ở đây luận đạo, thể hiện sở học. Có thể nghe Lý thủ tọa thần bí luận đạo, tự nhiên cũng không ai phản đối. Cũng vì vậy, tất cả mọi người có mặt đều bị Lý Thanh An đả kích. Cảm thấy mấy trăm năm khổ tu cũng không bằng 10 năm của thiên tài. Mọi người gạt lệ rời núi. Chương 269, Vu nữ nương nương linh lung như thế. Chương 269, Vu nữ nương nương linh lung như thế. Thấy mọi người rời đi, Lý Thanh An lại vung tay một cái, làm tiêu tan những bàn đá ghế đá vừa mọc lên. Chỉ trong vài hơi thở, hàng chục chiếc bàn đá biến mất tại chỗ, thậm chí trên mặt đất cũng không thấy chút dấu vết tồn tại nào. Hai nàng kinh hô chạy tới, đối với thủ đoạn này của Lý Thanh An cũng cảm thấy rất thú vị. Sau này bất kể đi đâu, cũng đều có chỗ để tu luyện. Đại ca ca, chiêu này của ngươi ta có thể học không? Mắt Tiểu Hoàn sáng lấp lánh, có loại thủ đoạn này, sau này nàng chẳng phải có thể trực tiếp tạo ra kẹo hồ lô, cả đời không lo ăn uống sao? Tiểu Ngốc Ngốc thì trầm tư, loại thủ đoạn này có thể dùng ở rất nhiều nơi, chỉ là chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, có học được hay không vẫn là một vấn đề. Bây giờ nàng cuối cùng cũng bắt đầu tu tập trận đạo chân quyết, có lẽ do nền tảng vững chắc, chỉ hơn một tuần, nàng đã được Lý Thanh An chỉ điểm đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 1. Tốc độ còn nhanh hơn cả Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ. Chẳng qua, nàng cũng không yên tâm, bởi vì phần khó nhất của trận đạo chân quyết là sau Ngọc Thanh cảnh tầng 4, phải khắc vào trong cơ thể trận đạo phù văn mà mình lĩnh ngộ được. Tiểu Ngốc Ngốc có lẽ vì sợ phiền phức nên lĩnh ngộ là thủy hình phù văn, nhưng cho đến bây giờ cũng chỉ lĩnh ngộ được một phiên bản không hoàn chỉnh, có lẽ khi đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 3 mới có thể lĩnh ngộ đầy đủ. Còn Tiểu Hoàn, bây giờ nghiên cứu quỷ đạo cũng đã có chút danh tiếng. Nhưng người trong quỷ đạo, đa phần đều sống ở nơi âm trạch, ngủ trong địa huyệt trí âm, lại tu luyện các thủ đoạn như U Minh Quỷ Hỏa. Những thủ đoạn này không nghi ngờ gì đều là âm hiểm không thể để người khác thấy, thích hợp cho những kẻ hành sự trong bóng tối, mà đa số là nam giới. Tiểu Hoàn đối với điều này tự nhiên không hài lòng, quyết tâm phải sáng tạo ra một nhánh quỷ đạo mới. Dùng quỷ đạo thuật pháp câu thông âm dương, lại dùng quỷ đạo thuật pháp câu thông linh hồn, thậm chí động thủ trên linh hồn, cứu người giết người các loại. Những thuật pháp âm hiểm khác, nàng cũng không phải không định học, chỉ là pháp môn nàng tu tập là trận đạo chân quyết, dùng trận pháp để điều khiển quỷ đạo mới là chính đạo. Ngoài ra, còn có những cách vận dụng thuật pháp khác. Chẳng qua, những điều này đều là những ý tưởng sơ lược mà nàng nghĩ ra khi xem sách trong tàng thư các, vẫn còn rất khó thực hiện. Vì thế, nàng lấy cớ này, còn tìm Lý Thanh An để thỉnh giáo. Mà Lý Thanh An tự nhiên cũng đưa ra không ít ý kiến. Ví dụ như chiêu âm minh quyết, vong linh bất diệt, đại khái là có thể dùng được. Còn có thể dùng sinh thần bát tự của người đã khuất để làm tim đèn, lại vào giờ tí quan sát hoa đèn, tiến hành câu thông. Còn có thể dùng những âm linh không vào luân hồi, thi triển quỷ đạo, có thể tiêu trừ không ít chấp niệm. Thuật pháp trên thế gian trước nay đều là vòng vòng tương cấu, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Vừa hay mấy ngày nay, hắn từ Thanh Vân môn và một số chính đạo tu sĩ đổi được một ít vật liệu dưỡng hồn. Qua tay hắn luyện chế, cũng đã trở thành một miếng dưỡng hồn ngọc bội. Có thể nuôi dưỡng linh hồn, hồi phục những vết thương trên linh hồn, quan trọng nhất là còn có thể ổn định tàn hồn, lại dùng thêm một ít vật liệu quý hiếm, nói không chừng còn có thể hồi phục, có thể nói là vô cùng quý giá. Không nghi ngờ gì, những thứ này đều là Lý Thanh An chuẩn bị cho Linh Lung vẫn còn tồn tại trong Huyền Hỏa Giám. Thân thể tàn hồn ở thế gian không thể tồn tại được bao lâu sẽ tan thành mây khói. Có dưỡng hồn ngọc bội, tàn hồn của Linh Lung sẽ có thể ổn định lại. Bây giờ cũng vừa hay có thể đánh thức nàng từ trong Huyền Hỏa Giám, cũng tiện làm mẫu cho Tiểu Hoàn xem. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó là Nam Cương Vu nữ nương nương, thân mang vô số bí thuật Nam Cương, quỷ đạo, vu thuật đều có đủ. Đánh thức nàng, lại cho nàng một nơi có thể ở, Lý Thanh An còn có thể từ miệng nàng thu được một ít kiến thức mới. Thậm chí, Tiểu Hoàn chủ tu quỷ đạo, cũng có thể học được không ít thứ từ trên người Linh Lung. Đây quả thực là một mũi tên trúng hai đích, chỉ dùng một miếng dưỡng hồn ngọc bội không tốn bao nhiêu tâm tư luyện chế, là có thể tìm cho hai người một người thầy không tồi. Hai người, đúng vậy. Tiểu Ngốc Ngốc cũng ở trong đó, mà hắn chỉ là trao đổi lợi ích với nàng, đổi lấy kiến thức. Tính như vậy, đã là một mũi tên trúng ba đích rồi. Lý Thanh An lấy ra dưỡng hồn ngọc bội, lại đến dưới gốc cây tùng bách, bố trí một phiên bản nâng cấp của âm dương ngũ hành tụ linh trận, tuy không bằng âm dương hỗn độn tụ linh trận, nhưng hiệu quả tụ linh cũng cực kỳ tốt. Bố trí xuống chưa đầy một lát, trong trận linh khí lở lở. Ngươi định làm gì vậy? Lý Thanh An vừa lấy ra Huyền Hỏa Giám, bên hai truyền đến giọng nói quyến rũ của Tiểu Bạch. Vừa rồi ta ở Tiểu Trúc Phong nghe Tiểu Tuyết Nhi nói huyền điệu đến rồi, con chim lớn đó đâu? Tiểu Bạch nhìn trên dưới trái phải, thậm chí ngay cả dưới thân Lý Thanh An cũng nhìn, cuối cùng nhìn về phía con chim đỏ đã thu nhỏ lại mấy lần trên cây. Lý Thanh An mặt mày đen kịt, dạo này Tiểu Bạch cứ hay lén lút đến dò la tin tức. Đặc biệt là sân của hắn đã bị Tiểu Bạch và Tiểu Ngốc Ngốc vào mấy lần rồi. Hai người cấu kết với nhau, lục lọi khắp các ngăn bí mật, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối gì. Thậm chí có lúc, Lý Thanh An còn có thể cảm nhận được có người đang rình mò ngoài cửa. Lý Thanh An còn sợ một ngày nào đó Kim Bình Nhi hoặc Cú Cơ đến, bị bắt tại trận. Nói lại chuyện chính, không thèm để ý đến nàng. Trong trận pháp vừa bố trí, Lý Thanh An đột nhiên giơ tay, Huyền Hỏa Giám lập tức bay ra, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Quỷ đạo thuật pháp chiêu hồn. Lý Thanh An đọc không biết bao nhiêu sách, biết một vài thuật pháp quỷ đạo cũng hợp lý mà. Trong nguyên tắc, Linh Lung hiện thân là vì bắt hoang hỏa long mà thú thần thi triển ở trấn ma cổ động, cùng với một số yếu tố khác. Lý Thanh An cảm thấy có thể còn do sự biến động cảm xúc mãnh liệt của thú thần. Là người đã tự tay phong ấn hắn, Linh Lung cảm nhận được thú thần hiện thế, xuất hiện cũng rất bình thường. Bây giờ thì, Lý Thanh An chính là đem một ít khí tức đã cắt lấy khi gặp thú thần trước đó, phóng thích ra, sau đó sử dụng quỷ đạo bí thuật chiêu hồn để đánh thức Linh Lung. Khi Lý Thanh An đang thao tác, Tiểu Hoàn càng không chớp mắt mà nhìn. Bí thuật chiêu hồn này, bây giờ nàng miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng hiệu quả gần như không có. Thấy Lý Thanh An dễ dàng thi triển, không khỏi có chút khâm phục. Tiểu Bạch thì đến trên cây tung bách, nói chuyện nhỏ nhẹ với Huyền Điểu, nhưng một người nói, một con chim nghe, trông cũng rất hài hòa. Mấy phút trôi qua, trong trận, linh khí đổ ngược vào trong Huyền Hỏa Giám, trong ánh sáng đỏ hiện ra một bóng dáng nữ tử, bạch y như tuyết, mày mắt như tranh vẽ, chính là dáng vẻ của pho tượng đá Linh Lung trước chấn ma cổ động. Hư ảnh mờ ảo, dường như chạm vào là vỡ. Nữ tử còn nhắm chặt hai mắt, giữa hai hàng lông mày dường như có một tia lo lắng. Lý Thanh An động tác không đổi, tiếp tục bấm quyết, giữa hồn ngọc bội trong lòng cũng hiện ra giữa không trung. Hư ảnh vốn thuộc về Huyền Hỏa Giám, lại hóa thành từng sợi khói, nhập vào giữa hồn ngọc bội đen tuyền. Ngay khi sợi cuối cùng sắp nhập vào giữa hồn ngọc bội, hư ảnh đang dần mờ ảo, lại đột nhiên mở mắt. Con người lóe lên ánh sáng đỏ, đôi mắt càng trở nên tĩnh lặng như giếng cổ, dường như có thể dung nạp vật vật. Ánh mắt nàng nhìn về phía nơi Lý Thanh An phóng thích khí tức của thú thần, trong mắt lướt qua vẻ yêu thương, không nỡ và quyết tuyệt. Người là ai? Linh Lung lại nhìn về phía Lý Thanh An, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói êm tai như suối trong chảy. Thú thần, hắn có phải lại một lần nữa xuất thế rồi không? Chương 270, Tiểu Bạch, ngươi không động lòng với ta sao? Chương 270, Tiểu Bạch, ngươi không động lòng với ta sao? Ngươi là ai? Thú thần lại xuất thế rồi sao? Linh Lung nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, thần sắc không đổi, hỏi: "Tại hạ Lý Thanh An, thú thần cũng quả thực đã tái hiện." Lý Thanh An gật đầu, đáp lại: "Đây chính là vu nữ nương nương của Nam Cương sao?" Ngay khi hai người đang nói chuyện, Tiểu Bạch cũng từ trên cây xuống, nhìn Linh Lung trong trạng thái tàn hồn có chút yếu ớt, trong mắt có chút kính phục. Linh Lung liếc nhìn Tiểu Bạch, cũng nhận ra nàng là Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng cũng không nói nhiều. Trạng thái hiện tại của nàng không thể duy trì ở bên ngoài được bao lâu. Các hạ thực lực cao cường, lại cố ý đánh thức ta, không biết có yêu cầu gì. Linh Lung nhìn về phía dưỡng hồn ngọc bội đang dung nạp phần lớn linh hồn của mình, cảm nhận được hiệu quả nuôi dưỡng trong đó và lợi ích đối với bản thân, liền biết người trước mắt mưu đồ rất sâu. Biết nàng ở trong Huyền Hỏa Giám và có thể lấy được Huyền Hỏa Giám, lại luyện chế một món thần binh phụ trợ tương tự Cửu Thiên thần binh, cộng thêm thực lực mà nàng cũng không nhìn thấu. Tổng kết lại, là phúc hay họa vẫn chưa thể biết. Lý Thanh An, không có yêu cầu gì. Linh Lung nhíu mày, không có yêu cầu mới là yêu cầu lớn nhất. Người trước mắt cũng có thể coi là ân nhân của nàng, nhưng muốn lợi dụng nàng làm những chuyện kỳ quái, nàng tuyệt đối không thể đồng ý ngay khi nàng đang suy nghĩ. Lý Thanh An lại nói, còn nhấn mạnh hai chữ tất cả. Chẳng qua là tò mò về tất cả kiến thức mà Linh Lung tiền bối đã học, và muội muội này của ta có chút thiên phú về quỷ đạo, mà theo ta được biết quỷ đạo bắt nguồn từ vu thuật, vẫn là hy vọng tiền bối dạy dỗ nàng. Lý Thanh An kéo Tiểu Hoàn qua, đứng trước mặt hắn. Gặp qua Linh Lung tiền bối. Loại người ở trạng thái linh hồn này, Tiểu Hoàn vẫn là lần đầu tiên gặp, khó tránh khỏi có chút luống cuống, chỉ hành lễ với nàng một cái. Chỉ cần tiền bối đồng ý, những thứ này của vãn bối cũng không uổng phí. Đôi mắt vốn bình tĩnh của Linh Lung lóe lên một tia sáng, lần lượt nhìn Lý Thanh An và Tiểu Hoàn. Cô nương này tư chất cực tốt, tu tập quỷ đạo quả thực là lựa chọn tốt nhất. Còn ngươi, Linh Lung chuyển lời, khiến Tiểu Hoàn lo lắng cho Lý Thanh An. Tiền bối có cao kiến gì? Lý Thanh An xoa đầu Tiểu Hoàn, chậm rãi nói: "Cao kiến thì không dám, ta thấy thực lực của các hạ rất mạnh, cho dù ở thời của ta cũng là có 102, hà cớ gì phải học tất cả thuật pháp của ta?" Linh Lung tò mò hỏi. Đến tầng thực lực của nàng, học thuật pháp của thế lực khác, trừ một số thiên tài vạn năm khó gặp có thể suy một ra ba, nếu không, ngược lại sẽ là được không bù mất. Huống chi, người trước mắt mở miệng là muốn học toàn bộ thuật pháp của nàng. Toàn bộ? Trước đây nàng có thể vì theo đuổi trường sinh mà tạo ra thú thần, có thể thấy lượng kiến thức, số thuật pháp nàng biết nhiều đến mức nào. Lý Thanh An mở miệng chính là toàn bộ. Rắn nuốt voi a. Tại hạ trong lòng có tính toán, không biết ý tiền bối thế nào. Tiền bối không dám nhận, gọi ta là đạo hữu là được. Nếu đạo hữu muốn học, vậy một thân thuật pháp này của ta chuyển cho người cũng không sao. Linh Lung nhìn sâu vào Lý Thanh An, sau đó gật đầu. Nhưng yêu cầu duy nhất của ta chính là, hy vọng đạo hữu có thể giúp ta hàng phục thú yêu. Trong mắt Linh Lung lại lóe lên một tia không nỡ. Được, nếu Linh Lung đạo hữu đã mở lời, vậy ta đồng ý là được. Lý Thanh An cũng dõng dạc trả lời. Linh Lung gật đầu, hư ảnh linh hồn còn sót lại cũng nhập vào dưỡng hồn ngọc bội. Đợi Linh Lung tiến vào dưỡng hồn ngọc bội, Lý Thanh An cũng gỡ bỏ trận pháp. Huyền Hỏa Giám lơ lửng giữa không trung, cũng không còn ánh sáng của thần binh như ngày thường, dường như việc Linh Lung rời đi đối với nó mà nói là một đòn nghiêm trọng. Dung mạo của Linh Lung này sắp sánh được với Tiểu Tuyết Nhi rồi. Tiểu Bạch giả vờ vô tình nói, có ý gì? Tiểu Bạch nhún vai, trong mắt mang theo ý vị khó hiểu, dường như muốn xem trò cười của Lý Thanh An. Ta hỏi ngươi có cảm giác động lòng không? Ngươi muốn nàng dạy ngươi thuật pháp, vũ nữ nương nương này sống lâu như vậy, sở học rất nhiều, không phải một hai ngày là có thể học xong. Đến lúc đó ngươi đừng có ý đồ xấu. Lý Thanh An tỏ vẻ không hiểu gì cả, nhíu mày. Lý Thanh An ta là loại người thấy một người yêu một người sao? Lý Thanh An đầu góc xoay chuyển, ánh mắt đánh giá Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhíu mày, lùi lại một chút, giữ cảnh giác với Lý Thanh An. Ngươi cũng không tệ, tại sao lại không nghi ngờ ta có cảm giác động lòng với ngươi? Lý Thanh An tiến lên một bước, mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trong lòng cười khẩy một tiếng, hồ ly ngàn năm tuổi rồi, cảnh tượng gì mà chưa từng thấy. Thế là nàng cũng không hề lùi bước. Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, trong con ngươi phản chiếu bóng dáng của đối phương. Lý Thanh An hôm nay vẫn mặc áo xanh vừa vặn, mái tóc dài trên đầu được một chiếc châm gỗ làm từ cảnh tùng bách buộc lại, mày kiếm mắt sao, toàn thân vẫn toát ra một khí chất lười biếng như có như không, mơ hồ còn mang theo chút tiên khí. Tiểu Bạch từ khi đến trung thổ, cũng học theo trang phục trung thổ, tháo bỏ trang sức của dân tộc Miêu, mặc váy áo trung thổ. Bộ váy áo này còn là nàng cầm tiền của Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ cùng nhau đến Hà Dương thành mua riêng. Váy áo màu trắng ngà rất nhạt, cổ áo và tay áo thêu hoa văn chìm hình cửu vĩ thiên hồ. Mái tóc dài cũng được búi đơn giản, còn lại vài lọn tóc mai rủ bên hai, không còn vẻ quyến rũ đặc biệt của hồ ly, mà thêm phần dịu dàng của nữ tử trung thổ và vài phần tiên khí. Thấy tình hình giữa hai người không ổn, Tiểu Nốc Nốc hai tay che mặt, để lộ đôi mắt đảo tròn, bịt hai trùng trùng. Tiểu Hoàn thì có chút hâm mộ nhìn Tiểu Bạch, nàng cũng muốn được như Tiểu Bạch, không kiêng dè gì mà đùa giỡn với Lý Thanh An. Thân phận muội muội này của nàng đã định là lửng lơ. Lục Tuyết Kỳ là thanh mai trúc mã của Lý Thanh An, thân phận muội muội cũng chẳng là gì. Bên kia, vậy không biết công tử có cảm giác gì với ta không? Tiểu Bạch đột nhiên ghé sát lại, chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau. Lý Thanh An có thể ngửi thấy mùi hương trên người Tiểu Bạch có thể cảm nhận được hơi thở của Lý Thanh An. Lý Thanh An sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng nói một câu bên tai nàng, khiến khí chất dịu dàng của nàng lập tức tan biến, trên mặt liền nổi giận. Ngay sau đó, Lý Thanh An cười nhẹ vài tiếng, người biến mất tại chỗ, chỉ để lại Tiểu Bạch với vẻ mặt không biết là biểu cảm gì. Thấy vậy, hai đứa trẻ liên tục lùi lại, để tránh máu tươi bắn lên người bọn hắn. Một lúc sau, Tiểu Hoàn lấy hết can đảm dẫn Tiểu Nốc Nốc tiến lên, tò mò hỏi, "Tiểu Bạch tỷ tỷ, thì không sao chứ?" Sự tức giận trên mặt Tiểu Bạch tan biến, hiện ra là một cảm giác kỳ lạ. Tiểu Bạch là đỉnh của đỉnh trong giới yêu, khoảng cách gần như vậy, vừa rồi nàng lại áp sát Lý Thanh An đến thế, trên người Lý Thanh An có gì khác thường, nàng liếc mắt là có thể nhìn ra. Khi Lý Thanh An nói không có hứng thú với nàng, là hồ ly ngàn năm tuổi, trái tim hắn rất thú vị mà đập mạnh một cái. Mặc dù bề ngoài không có bất kỳ thay đổi nào, lời nói không thật lòng. Tiểu Bạch cười nhẹ, nàng biết vẻ đẹp của mình không ai có thể chống lại. Cười cười, nàng cũng rời đi, hoàn toàn không trả lời câu hỏi của Tiểu Hoàn, hai người Tiểu Hoàn cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau. Chương 271, chuyện cầu hôn. Chương 271, chuyện cầu hôn. Thông Thiên Phong, ngoài tổ sư từ đường. Từ khi Cửu Thiên Huyền Điệu trở về Thiên Trận Phong được 2 ngày, các đội đi dò la tin tức cũng lần lượt trở về. Trừ một số đệ tử ngu ngốc tự tìm đường chết ở Nam Cương, phần lớn đệ tử còn lại đều toàn vẹn trở về. Đương nhiên Lý Tuân cũng ở trong đó. Lý Thanh An ban đầu định trực tiếp ra tay, để Vu Yêu dưới trướng thú thần hạ thủ. Nhưng nghĩ đến ngày mai phải đến Tiểu Trúc Phong cầu hôn, Lý Thanh An cảm thấy vẫn nên cho hắn chút thời gian, để hắn tận mắt chứng kiến, để trọn vẹn tấm lòng Bồ Tát, quân tử của Lý Thanh An. Còn hắn có lĩnh tỉnh hay không, Lý Thanh An không biết. Dù sao cũng để hắn sống thêm một khoảng thời gian, còn có gì không tốt. Lại nói về những tin tức dò la được trong những ngày này, cao thủ trong ma giáo đều xuất hiện, ở Độc Xà Cốc giúp vạn độc môn chống lại yêu thú, hình thành một cục diện bề ngoài là ma giáo đoàn kết. Nhưng cái giá của sự đoàn kết đó là vạn độc môn gần như bị diệt môn, Hợp Hoa phái, Quỷ Vương tông đều tổn thất nặng nề. Còn những tin tức khác, Tiêu Dật Tài và mấy người không hiểu rõ lắm. Ngày đó, bọn hắn nhìn thấy vô số xương trắng biển máu, trong đó còn có các vị trưởng lão thành danh của ma giáo mà bọn hắn quen biết. Ba đại đệ tử của Độc Thần, nhân vật quan trọng của Hợp Hoa phái, còn có đệ tử mặc trang phục của Quỷ Vương tông. Thậm chí ngay cả trưởng lão Hợp Hoa phái ngoài Tam Diệu tiên tử cũng tìm thấy thi thể ở đây. Thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, Điền Bất Dịch, Tiêu Dật Tài và những người khác cũng không dám ở lại lâu, lập tức quyết định triệu tập đệ tử trở về môn phái. Thiên Âm tự nhiên cũng vậy, chỉ có Phần Hương Cốc là sau khi chia tay với ba phái, dò dẫm ở Nam Cương, trở về muộn hơn hai phái Thanh Vân môn một ngày. Đại khái thời gian cũng là ngày mai. Vừa hay là ngày Lý Thanh An chuẩn bị lên Tiểu Trúc Phong cầu hôn. Cũng không biết là, sau khi Lý Tuân tiến hành các loại bố trí ở Nam Cương, trở về Thanh Vân môn, phát hiện Lục Tuyết Kỳ đã đính hôn, sẽ có biểu cảm gì. Lý Thanh An đột nhiên nghĩ đến. Vốn dĩ, Lý Thanh An nên coi Lý Tuân như không khí, nhưng con rắn nó không hại người, nó làm người ta ghê tởm a. Sư đệ, ngươi thấy sao? Đạo Huyền đem những tin tức mà môn phái biết được, toàn bộ nói cho hai người ở tổ sư từ đường, lại gọi Lý Thanh An từ Thiên Trận Phong đến. Bốn người liền ở đây thảo luận về chuyện ma giáo ở Nam Cương. Lý Thanh An một tay đang lau chùi vọng tiền, một bên trong lòng suy nghĩ chuyện, nghe thấy tiếng, quay đầu nhìn qua. Thương Tùng ngày càng giàn mua cũng cầm chổi nhìn qua. Tính ra, cả hai đều là sư đệ của hắn. Thương Tùng mở lời trước, "Sư đệ, ma giáo xảo trá, có thể liên hợp lại chống lại thú yêu, giảm bất phiền phức cho chính đạo chúng ta, ta không tin. Trong đó chắc chắn có mưu đồ." Đạo Huyền gật đầu, hắn cũng có suy nghĩ như vậy, chẳng qua ba thế lực ma giáo lớn này ở Độc Xà Cốc chết hơn nửa cũng không phải là giả, cho nên hắn cũng có chút không chắc chắn. Lý Thanh An đặt vọng tiên xuống, đối với việc mấy người này không nghĩ ra chuyện này là do Quỷ Vương Tông lưu hoạch cũng không cảm thấy kỳ lạ. Quỷ Vương Tông hy sinh hơn nửa đệ tử tinh nhuệ, dẫn bạn đồng môn, Hợp Hoan phái vào bẫy, đâu phải dễ dàng nhìn thấu như vậy. Từ khi luyện huyết đường thống nhất ma giáo, sau đó ma giáo phân liệt đã 800 năm, trưởng môn Thanh Vân môn cũng đã trải qua 3-4 đời. Đạo Huyền còn chưa nghĩ đến việc ma giáo thống nhất, ai có thể ngờ Quỷ Vương có thể hy sinh hơn nửa đệ tử Quỷ Vương Tông chỉ để hoàn thành đại nghiệp. Thấy ba người có chút bối rối, ngày mai là đại sự của hắn, hắn cũng không muốn nói thêm về những chuyện này. Liền dứt khoát nói cho mấy người suy đoán của mình. Đương nhiên cũng chỉ là suy đoán. Nhưng suy đoán này lại khiến Đạo Huyền có chút toát mồ hôi lạnh. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình đã xem thường Quỷ Vương, là nhân vật cùng thế hệ, giao thủ tự nhiên cũng không ít. Hắn lại hoàn toàn không nhìn ra, Quỷ Vương quyết đoán như vậy, có khí phách như vậy. Thật là, không thể xem thường người trong thiên hạ. Vạn kiếm nhất thì bình thường, vẫn nằm trên ghế, mưu hoạch gì, kế sách gì, hắn không hiểu hắn vung kiếm. Ba người đang cảm khái thì cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính. Chuyện Lý Thanh An để thân vào ngày mai. Vạn Kiếm Nhất nói, sư đệ, xính lễ của ngươi đã chuẩn bị xong cả chưa? Nhắc đến chuyện này, cả ba người có mặt đều trở nên hứng thú. Lý Thanh An cũng được xem là thuộc trưởng môn nhất mạch, cộng thêm Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất, trong ba người chỉ có Lý Thanh An là sắp cưới vợ. Là một kẻ độc thân trăm năm, Đạo Huyền dù vì uy nghiêm mà không nói ra miệng, nhưng trong lòng cũng rất tò mò. Còn Vạn Kiếm Nhất hắn không tò mò thì đã chẳng hỏi. Thương Tùng thì lại rất bình thản, hắn không có hứng thú gì lớn với chuyện nam nữ yêu đương. Cũng may Lý Thanh An đã xác nhận rằng tình cảm của hắn đối với Vạn Kiếm Nhất thực sự là kính ngưỡng, khâm phục và biết ơn. Nếu không, Lý Thanh An nghỉ ngơi trong tổ sư từ đường cũng không yên, còn lo lắng Vạn Kiếm Nhất hôm đó có gì không ổn, đứng ngồi không yên. Lý Thanh An nghĩ vậy, bất giác dùng mình một cái rồi mở miệng nói, cũng tạm được, chỉ có một món Cựu Thiên Thần Binh Băng Tâm Giám. Giọng nói bình thản khiến cả ba người kinh ngạc đến điểm môi. Chẳng phải chỉ luyện chế được Cựu Thiên Thần Binh thôi sao, ai mà thèm được rồi, Đạo Huyền đúng là rất thèm. Hắn bây giờ là Thanh Vân môn trưởng môn mà trong tay còn chưa có một món Cựu Thiên Thần Binh nào. Thất Tinh Kiếm vốn dùng trước đây cũng đã giao cho Tiêu Dật Tài. Đạo Huyền cũng không nhịn được muốn than khổ. Hắn quyết định trong lòng, sau khi giải quyết xong chuyện thú yêu, nhất định phải thu thập vật liệu, nhờ Lý Thanh An luyện chế thêm cho hắn một món Cựu Thiên Thần Binh. Vạn Kiếm Nhất thì không quan tâm, hắn ngay cả Trảm Long kiếm hợp với mình nhất cũng đã từ bỏ, từ lâu đã không còn suy nghĩ gì về Cựu Thiên Thần Binh nữa. Ồ, đúng rồi, ta còn dùng tâm gỗ đào ngàn năm thêm một số vật liệu, kết hợp với trận pháp của ta, luyện chế ra hai cây trầm gỗ là pháp bảo phòng ngự. Cũng không mạnh lắm, Cựu Thiên Thần Binh thông thường không phá được lớp phòng ngự đâu. Lý Thanh An bình thản ra vẻ, khiến ba người càng thêm ngưỡng mộ, hối hận vì sao ngày xưa không học nghề luyện chế pháp bảo. Biết đâu, trên con đường luyện khí, bọn hắn lại là một thiên tài bất ngờ. Đúng rồi, những mảnh vụn còn lại, ta còn. Thấy Lý Thanh An còn định nói tiếp, Đạo Huyền cũng không chịu nổi nữa, vội vàng ngăn lại. Chuyển chủ đề. Đúng rồi, chuyện giữa ngươi và Điền Linh Nhi kia, chỗ Điền Bất Dịch ta đã giúp ngươi giải quyết rồi. Đạo Huyền thần thái tự nhiên, nhìn vào mắt Lý Thanh An, vô cùng sắc bén. Vậy, ngươi định khi nào sẽ tiếp nhận vị trí trưởng môn? Lý Thanh An không hiểu tại sao Đạo Huyền dạo này lại vội vàng thúc giục hắn tiếp nhận chức trưởng môn. Hắn còn chưa chơi đủ mà. Đạo Huyền cũng đang ở trong giai đoạn còn có thể tiếp tục phân đấu. Trăm năm nữa. Lý Thanh An thăm dò hỏi. Nghe vậy, Đạo Huyền lập tức xa sờ mặt, dứt khoát nói, ta thấy 6 tháng sau có một ngày tốt, lúc đó chắc cũng đã giải quyết xong con thú yêu kia rồi, ngươi cũng nhân cơ hội này trở thành trưởng môn luôn. Lý Thanh An thở dài, những ngày tháng tốt đẹp sắp rời xa hắn một thời gian rồi. Đêm xuống. Tiểu Trúc Phong. Trúc xá của Lục Tuyết Kỳ vốn yên tĩnh, hôm nay lại ồn ào không ngớt. Đủ loại tiếng thảo luận, ngưỡng mộ, tò mò vang lên trong căn phòng này. Mà Lục Tuyết Kỳ, trung tâm của mọi người, đang ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm. Bàn trang điểm vốn đơn sơ chỉ có một chiếc lược gỗ, nay lại chất đầy đồ đạc, đủ loại son phấn luyện từ linh thảo, còn có đồ trang sức do các sư tỷ tặng. Chuyện Lý Thanh An ngày mai sẽ đến Tiểu Trúc Phong đề thân cũng đã sớm lan truyền. Dùng chuyện vui lớn này để làm vơi đi nỗi lo của các tu sĩ chính đạo về Nam Cương. Chương 272, đề thân. Chính đạo cuồng hoan. Chương 272, đề thân. Chính đạo cuồng hoan. Bên ngoài trúc xá của Lục Tuyết Kỳ, Thủy Nguyệt vận trường bào màu trắng trăng, qua khe cửa sổ nhìn Lục Tuyết Kỳ đang ngồi trước bàn trang điểm, trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Gò má vốn lạnh lùng của Thủy Nguyệt cũng trở nên dịu dàng, một cảm giác thành tựu khó tả như ánh nắng ấm áp bao trùm lấy trái tim nàng. Ngày mai, Lục Tuyết Kỳ mà nàng xem như người thân sẽ được gả đi, hơn nữa đối phương ngoài việc đa tình ra thì không có một khuyết điểm nào. Thực lực mạnh, tướng mạo anh tuấn, tương lai còn là Thanh Vân môn trưởng môn. Nàng nhìn khuôn mặt của Lục Tuyết Kỳ rồi ánh đến, ý thức bất giác bay về ngày tìm thấy hai người ở Thủy Vân Thành. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã cảm thấy nữ tử này và mình rất có duyên. Dưới sự cầu xin của Lục Tuyết Kỳ, cùng với tư chất của Lý Thanh An cũng đủ để vào Thanh Vân môn. Nàng cũng thuận theo tự nhiên đưa hai người đến Thanh Vân môn. Sau đó, xét đến những vướng mắc tình cảm của bản thân, nàng thực ra cũng hy vọng Lục Tuyết Kỳ không chìm đắm vào tình cảm nam nữ. Thêm vào đó, Lý Thanh An lại bất ngờ thể hiện thiên phú cực mạnh, trong lòng nàng càng thêm bất an. Bởi vì nàng biết, thiên tiêu của thời đại này, bên cạnh tuyệt đối không thiếu oanh oanh nghiến nghiến. Lục Tuyết Kỳ rất có thể sẽ chịu thiệt. Thế gian phàm tục tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nhưng trong giới tu tiên lại rất hiếm có chuyện như vậy. Độc thân cả đời không phải là ít, cưới một người là chuyện thường tình, chỉ có một số ít hồng nhan tri kỷ quá nhiều mới như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, hơn 10 năm trước, khi phát hiện Lý Thanh An nghiên cứu ra tụ linh trận, Thủy Nguyệt đã có dự cảm này. Do đó muốn tách hai người ra, nhưng sự việc lại trái với mong muốn, hơn nữa quan hệ của hai người. Cho đến bây giờ, Thủy Nguyệt đối với việc Lý Thanh An có những hồng nhan tri kỷ khác vẫn rất bất mãn, nhưng không thể cưỡng lại suy nghĩ của chính Lục Tuyết Kỳ. Thêm vào đó, Lý Thanh An cũng thực sự là lựa chọn tốt nhất. Thủy Nguyệt cũng đã thay đổi suy nghĩ từ vài năm trước, nếu đã không thể ngăn cản, vậy thì hãy để hai người mau chóng đính hôn, chỉ cần Lục Tuyết Kỳ là nữ nhân đầu tiên của Lý Thanh An, thì dù thế nào cũng sẽ không phải chịu ấm ức gì. Đây là sự giúp đỡ tốt nhất mà người vừa là thầy vừa là mẹ như nàng có thể dành cho nàng. Thủy Nguyệt thở dài, trong lòng tính toán nên an ủi sư muội của mình thế nào. Trong cuộc đối đầu giữa nàng và Tô Như, nàng đã thắng một ván, nếu nàng không an ủi Tô Như, không biết Tô Như sẽ còn dở trò gì nữa. Mà lúc này, Đại Trúc Phong, thủ tĩnh đường, là người được Lý Thanh An ủy thác, Tô Như tự nhiên vẫn chưa thể đi ngủ. Kéo theo tất cả đệ tử Đại Trúc Phong cũng đang bận rộn. Theo quy trình đề thân của thế giới phàm tục, tam thư lục lễ là không thể thiếu. Tam thư, xính thư, lễ thư, nên thư, lục lễ, nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên. Toàn bộ quy trình này, không có một năm thì rất khó hoàn thành. Vì vậy đối với việc đề thân, giới tu tiên có phiên bản giản lược của riêng mình. Vấn danh, hai bên trao đổi tin tức như ngày sinh tháng đẻ. Nạp cát, dùng linh thú hoặc phi kiếm để truyền xính thư, trên xính thư có ấn tín của trưởng bối hoặc người được tôn kính của hai bên. Ngoài ra, hoàn toàn do mỗi người tự do phát huy. Mà xính lễ Lý Thanh An đã chuẩn bị sẵn cũng sẽ được trao vào ngày mai, cộng thêm cửu thiên thần binh rất hữu ích cho cuộc chiến sau này. Vì vậy đạo huyền trước đó mới nhiều lời hỏi một câu. Ngày mai những xính thư này, Tiểu An đã chuẩn bị xong, sẽ do Huyền Điểu và Linh Tôn thay mặt truyền xính thư. Tô Như ngồi trước đại sảnh, túi đầu sắp xếp tài liệu trước mặt, trong mắt tràn đầy hứng thú. Đây là lần đầu tiên nàng giúp người khác chuẩn bị chuyện đề thần, hơn nữa lại là Lý Thanh An có quan hệ vô cùng thân thiết với bọn họ. Tự nhiên cũng càng thêm dốc lòng. Vậy mà lại để Linh Tôn và Huyền Điểu ra mặt, sư đệ, không, sư thúc quả nhiên rất được lòng Linh Tôn. Tống đại nhân và mấy người khác đều kinh ngạc, chỉ là đề thân mà Linh Tôn cũng sẽ xuất động. Nên nói danh tiếng của Lý Thanh An lớn sao? Hay là thực lực của Lý Thanh An mạnh? Phải biết rằng, Linh Tôn là thần thú chân phái do Thanh Diệp Tử tổ sư tìm về, ngày thường chỉ thích ở trong Bích Thủy Hàn Đàm, đây là lần đầu tiên nó muốn rời khỏi Thông Thiên Phong. Ngồi trên ghế, Điền Bất Dịch cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không hiểu tại sao Linh Tôn lại phải giúp đỡ. Mặc dù sau khi được đạo huyền khuyên giải, hắn cũng không còn phản đối mối quan hệ giữa nữ nhi nhà mình và Lý Thanh An nữa. Bao nhiêu năm qua, hắn chỉ có một đứa nữ nhi này, trong lòng chắc chắn có chút không vui. Nhưng hắn cũng biết, theo lý mà nói, nữ nhi nhà mình tuyệt đối không xứng với Lý Thanh An. Hiện tại có được như vậy, chẳng qua là Lý Thanh An tình cờ làm đệ tử của hắn một thời gian mà thôi. Lý Thanh An cũng vừa hay có nhiều cơ hội tiếp xúc với Điển Linh Nhi. Điều mà mọi người không biết là, ban đầu Lý Thanh An không định để Linh Tôn xuất sơn, ngoài Cửu Thiên Huyền Điệu ra, thì để Thần Quy Tiểu Lạc do Lý Thanh An nuôi lớn thay thế. Nhưng Tiểu Lạc tuy thần tuấn, nhưng tốc độ của loài rùa lại cực chậm. Thêm vào đó, Tiểu Lạc cũng cảm thấy không muốn động đậy. Nó tự mình đến Thông Thiên Phong tìm Linh Tôn, không biết đã nói gì mà lại khiến Linh Tôn đồng ý biết tin. Lý Thanh An tự nhiên thay Tiểu Lạc ra, nhờ Linh Tôn giúp đỡ. Thế là, linh thú truyền xính thư do Lý Thanh An chọn đã được quyết định, nhưng cũng khiến Lý Thanh An hài lòng hơn. Bên kia, trong thủ tĩnh đường, Điền Linh Nhi cũng ngồi bên cạnh Tô Như, mắt long lanh nhìn tờ giấy đỏ vui mừng có ghi tên Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ muốn ngay lập tức viết tên mình vào sau tên Lục Tuyết Kỳ. Chỉ có điều, không thể nào, Tô Như sẽ không đồng ý, Thủy Nguyệt cũng sẽ không đồng ý thế gian cưới vợ chưa có chuyện một lần cưới hai người. Tô Như đặt xính thư trong tay xuống, nói với mọi người, ngày mai là ngày lành của Tiểu An, các ngươi cũng biết chuyện phần hương cốc, đến lúc đó các ngươi phải trông chừng cẩn thận, đừng để bọn hắn gây rối. Tuy nói đây là Thanh Vân môn, phần hương cốc chắc chắn không dám làm gì, nhưng không thể không đề phòng. Vâng. Tống đại nhân và mấy người khác đồng thanh cúi đầu vâng dạ. Cảnh tượng này ở bảy mạch Thanh Vân, nơi nào cũng diễn ra, chỉ sợ đệ tử phần hương cốc đầu góc có vấn đề gây rối. Phải biết rằng, chuyện đính hôn này cũng vô cùng quan trọng, nếu bị người khác phá hỏng, đối với danh tiếng của cô dâu mới sẽ có vết nhơ. Vì vậy, ngày mai các mạch đều đề cao cảnh giác, nếu có tu sĩ chính đạo nào dám có hành động nhỏ, chắc chắn phải chết. Trăng sáng xoay bẩn, kim ố bay lên. Thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Bên ngoài Thiên Trận Phong và Tiểu Trúc Phong, có những đám người đông nghịt như kiến, tụ lại thành mấy cụm. Tiếng bàn tán càng không ngớt. Trời đất ơi, Lý thủ tọa này đính hôn trao đổi xính thư, mà lại dùng cả Cửu Thiên Huyền Điểu và thần thú chân phái của Thanh Vân môn là Thủy Kỳ Lân. Thể diện này cũng quá lớn rồi. Không chỉ vậy đâu, ta nghe nói xính lễ của Lý thủ tọa là một món Cửu Thiên thần binh do chính tay hắn luyện chế. Cái gì? Cửu Thiên thần binh? Ngươi chắc chứ? Còn giả được sao? Bao nhiêu năm nay các ngươi có nghe ngóng được ai là người đã luyện chế hai món thần binh trong tay Lý thủ tọa 10 năm trước không? Không ít người đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc nói, ý ngươi là? Đúng vậy, bây giờ người ta đều đồn rằng Thiên Trận Phong Lý thủ tọa chính là người luyện chế Cửu Thiên thần binh, hơn nữa còn là luyện chế liên tiếp hai món. Vậy nên, các ngươi cảm thấy tin tức này đáng tin không? Hơn nữa tin này ngươi lấy từ đâu ra? Không thể nói, không thể nói. Một người đảo mắt lia lịa, nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, liền nói tiếp, ta nghi ngờ, Thanh Vân môn trước đây giấu tin này là vì thực lực của Lý thủ tọa còn chưa đủ, nhưng bây giờ thực lực đã mạnh, cũng không cần mọi người che giấu nữa. Nếu không, ngươi nghĩ chúng ta có thể biết được những tin này sao? Chương 273, Lý Tuân trở về, Lý Tuân thổ huyết. Chương 273, Lý Tuân trở về, Lý Tuân thổ huyết. Sáng sớm, cùng với tiếng hót của Huyền Điểu, tiếng gầm gừ của Thần Quy Tiểu Lạc, tiếng gầm của Linh Tôn và cột nước đặc trưng, khiến càng nhiều tu sĩ chính đạo đổ dồn ánh mắt về nơi này. Cũng trong lúc mọi người đang bàn tán, Lý Tuân và Thượng Quan Sách mấy người xuất phát muộn một ngày, cũng đã đến ngoài Thanh Vân môn. Ngay khi Lý Tuân và mấy người đến cách Thanh Vân môn 10 dặm, liền thấy có một đệ tử Phần Hương Cốc đang đứng đón ở đây. Chưa kịp chào hỏi được mấy câu, đệ tử kia đã định dẫn Lý Tuân đến nơi đóng quân của Phần Hương Cốc ở Thanh Vân môn. Trên đường còn thấy không ít tu sĩ chính đạo đội vã bay về một hướng nào đó. Thấy Thượng Quan Sách của Phần Hương Cốc cũng chỉ gật đầu ra hiệu. Còn khi thấy Lý Tuân bên cạnh, trong mắt mọi người lại thoáng qua một vẻ kỳ lạ. Lý Tuân nhíu mày, trên đường đi hắn cũng phát hiện không ít người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, tựa như đang nhìn một tên hề, một trò cười vậy. Đang định mở miệng hỏi, thì nghe thấy tiếng gầm kinh thiên động địa từ Thông Thiên Phong truyền đến. Tiếng gầm vang bốn cõi, rung động chín tầng trời, khiến Lý Tuân và mấy người cách đó mấy chục dặm cũng có thể nghe thấy loáng thoáng. Lúc này, Lý Tuân nhìn về phía đệ tử Phần Hương Cốc đang dẫn đường, hỏi: "Đây là?" Đệ tử Phần Hương Cốc gật đúng, không biết có nên nói hay không. Nói ra, hắn sợ Lý Tuân nhất thời tức giận, chút giận lên hắn. Nhưng, nếu hắn không nói, Lý Tuân cũng sẽ làm vậy. Nói, Lý Tuân quát lớn một tiếng,
vẻ mặt kiêu ngạo, trước mặt đệ tử của mình, thể hiện một cách trọn vẹn. Đó là Thiên Trận Phong Lý Thủ Tọa, hôm nay đến Tiểu Trúc Phong để thân với Lục Tiết Kỳ, hai bên đang thông báo danh tính, sau đó trao đổi xính hư. Giọng của đệ tử Phần Hương Cốc càng nói càng nhỏ. Nhưng, Lý Tuân trong lòng lại kinh hãi, cơn giận sộc lên đỉnh đầu, đầu óc choáng váng. Sao có thể nhanh như vậy? Lý Tuân thầm nghĩ trong lòng. Kế hoạch của hắn cũng vừa mới bố trí, còn đang chờ Lý Thanh An rơi vào bẫy. Mới có 7-8 ngày, sao lại? Lý Tuân ngây người tại chỗ, ngọn lửa ghen tị trong lòng gần như muốn tiêu rủi lý trí trong đầu hắn. Thượng quan Sách liếc nhìn Lý Tuân một cái, cười nhạo công phu dưỡng khí của Lý Tuân. Sự nhẫn nhịn của Vân Dịch Lam, hắn không học được chút nào. Thượng quan Sách cũng không dừng lại nữa, tiếp tục đi về phía nơi đóng quân của Phần Hương Cốc. Hắn không có tâm tư đi xem cảnh Lý Thanh An đại triển uy phong. Lý Tuân đứng tại chỗ, ngây người một lúc, cuối cùng vẫn loạng choạng đi về phía Tiểu Trúc Phong. Nắm đấm dưới tay áo đã bị hắn bóp đến chảy máu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Trận Phong lóe lên sát ý, hắn không hiểu, dựa vào cái gì? Lý Thanh An chẳng qua chỉ là một thủ tọa, sao có thể so sánh với hắn, Phần Hương Cốc cốc chủ tương lai? Dựa vào cái gì mà hắn cái gì cũng không bằng hắn? Mang theo tâm tư không rõ, Lý Tuân trên đường đi chịu được ánh mắt của các tu sĩ chính đạo mà đi về phía Tiểu Trúc Phong. Ngoài một số tu sĩ xem náo nhiệt, đệ tử Thanh Vân môn càng không thèm nhìn Lý Tuân, coi như không khí. Lúc này, Thiên Trận Phong và Đại Trúc Phong đã chật ních người. Tiểu Trúc Phong toàn là nữ tử, cũng không ai không có mắt muốn đến Tiểu Trúc Phong xem. Trên cây tùng bách trên đỉnh Thiên Trận Phong, Huyền Điểu theo sự dặn dò của Lý Thanh An, miệng ngậm một cuộn xính thư màu đỏ, lượn lờ trên đỉnh cây tùng bách. Lý Thanh An ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không ngoài dự đoán có chút kích động. Hai đời là người, đây là lần đầu tiên hắn chuẩn bị thành thân, tuy bây giờ chỉ mới là các thủ tục như lễ thân, cách ngày cưới còn một khoảng thời gian. Nhưng, đây cũng là một bước tiến lớn của Lý Thanh An. Bên kia, trên Tiểu Trúc Phong, Linh Tôn không biết từ lúc nào cũng đã đến Vọng Nguyệt Đài, bên cạnh là Tiểu Lạc khá thần tuấn. Không biết Tiểu Lạc và Linh Tôn đã nói gì, cuốn xính thư đại diện cho Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, lúc này dưới cổ Linh Tôn như một cây tăm màu đỏ lớn. Huyền điểu cất cánh, kỳ lân bay lượn. Không có tiếng trống chiêng rộn rã của phàm tục, chỉ là hai tiếng gầm của Cửu Thiên Huyền Điểu và Thủy Kỳ Lân. Cả Thanh Vân môn đều biết chuyện này đã thành. Sau khi loạn thú thần kết thúc, chính là lúc hai người thành hôn. Các nghi lễ rườm rà. Sau giờ lành, Lý Thanh An và Lục Tuyết Kỳ mỗi người cầm xính thư của đối phương. Trong mắt lộ ra vẻ rạng rỡ, thậm chí khóe miệng vốn thường mím chặt cũng hơi nhếch lên. Hai người muốn gặp nhau ở Tiểu Trúc Phong, nhưng bị Thủy Nguyệt và Tô Như thẳng thừng từ chối. Sau khi đính hôn, nam nữ hai bên không được gặp mặt. Tuy nói sau này đến Nam Cương chắc chắn không thể tránh khỏi, nhưng đây không phải là chưa đi sao? Quy củ cần có vẫn phải có một chút. Lý Thanh An cũng không thể từ chối, chỉ có thể mặc cho bọn họ sắp xếp. Két, gầm, cùng với tiếng hót của Huyền Điểu, tiếng gầm trời của Kỳ Lân, hai thần thú đều trở về nơi ở của mình, các tu sĩ đứng xem thấy không còn gì để xem, cũng quay người rời đi. Không ngoài dự đoán, chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, khiến không ít người kinh ngạc. Dùng hai thần thú tham gia đính hôn, thể diện của Lý Thanh An vượt xa bình thường. Không hiểu tâm tư của mọi người, Lý Thanh An đang ở tĩnh trúc hiên của Tiểu Trúc Phong. Phía trên là Thủy Nguyệt và Tô Như đã cố ý trang điểm nhẹ, Văn Mẫn và các đệ tử khác đều đang đợi bên ngoài. Còn Đạo Huyền, sư minh của Lý Thanh An thì đang đợi ở Thiên Trận Phong. Sư tỷ, đây là băng tâm giám, có thể bố trí huyền băng ngưng tâm trận, trong trận có thể hỗ trợ tu luyện, chống lại tâm ma, làm dịu tâm thần kích động. Lý Thanh An đưa chiếc vòng tròn màu xanh băng cho Thủy Nguyệt. Thủy Nguyệt nhìn vào mắt Lý Thanh An, ánh mắt lóe lên không ngừng, nàng không cần nhận lấy cũng biết vật này chắc chắn vô cùng quý giá. Nàng vốn cũng nghe nói xính lễ của Lý Thanh An có thể là một món cựu thiên thần binh, nhưng khi thực sự nhìn thấy, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại. Đặc biệt là món băng tâm giám này, vẻ ngoài đặc biệt hợp gu của nàng, cộng thêm có cái này, thực lực của đệ tử Tiểu Trúc Phong chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nàng thực sự có chút không thể từ chối. Thủy Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Tính cách của nàng cũng không nói được lời hay ý đẹp gì, chỉ có thể ghi nhớ trong lòng, rằng mình nợ Lý Thanh An một ân tình. Bên ngoài Tĩnh Trúc Hiên, Văn Mẫn cũng dẫn theo mấy đệ tử thân thiết, nhỏ giọng bàn tán. Bất kể là tiếng hót của Huyền Điểu hay Kỳ Lân bay lượn hôm nay, hai cảnh tượng này, chỉ cần có một xuất hiện trong hôn lễ sau này của bọn họ đều cảm thấy không uổng phí cuộc đời này. Lục Tuyết Kỳ lần này chiếm cả hai, cộng thêm nhà trai còn là Lý Thanh An anh tuấn tiêu sái. Mọi người vừa ngưỡng mộ, vừa bắt đầu mơ mộng về nửa kia có thể của mình trong tương lai sẽ như thế nào. Trong phút chốc, nơi đây tiếng cười nói của mọi người không ngớt, mà cách Tiểu Trúc Phong một dặm, Lý Tuân như một con chó rơi xuống nước, chỉ cảm thấy trong lòng kích động không ngừng, một ngụm máu tươi phun ra, khiến các đệ tử xung quanh kinh hô. Càng khiến người ta kinh ngạc, Lý Tuân lại có thể chất như vậy, lại có thể phun ra máu tươi xa mấy mét. Quả nhiên là người khí phách, rộng lượng. Lại qua khoảng một nén nhang, Lý Tuân ổn định tâm thần, lau đi vết máu ở khoe miệng, trở về nơi đóng quân của Phần Hương Cốc xin chỉ thị của Vân Dịch Lam, rời khỏi Thanh Vân Môn, trở về Nam Cương. Là hang ổ của bọn họ, nghĩ cách tránh né yêu thú vẫn có thể làm được. Cũng không biết Lý Tuân đã xin chỉ thị của Vân Dịch Lam như thế nào, mà lại khiến Vân Dịch Lam đồng ý với suy nghĩ của Lý Tuân. Lý Tuân cũng ngay trong ngày trở về Thanh Vân, chưa kịp uống một ngụm rượu đã rời khỏi nơi đau lòng này. Đúng là đã phụ lòng tốt của Lý Thanh An đang đứng trên Thiên Trận Phong nhìn hắn rời đi. Thật đáng tiếc, lần chia tay này có lẽ là lần cuối cùng. Ngay cả một chút rượu cũng chưa uống. Lý Thanh An khẽ thở dài, ngón tay điểm vào không trung, một thứ không nhìn thấy, không sờ được, không ngửi được, rơi xuống sau lưng Lý Tuân. Chương 274, sự trở về của Hợp Hoan Phái. Chương 274, sự trở về của Hợp Hoan Phái. Chỉ trong nửa ngày, Tin tức đính hôn của Lý Thanh An của Thiên Trận Phong và Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, đôi thanh mai trúc mã này lập tức lan truyền khắp trăm dặm Thanh Vân Môn. Trong Hà Dương Thành, vì chuyện Nam Cương mà tụ tập không ít tu sĩ, cũng đã biết tin. Đặc biệt là Giật Tâm Trai nổi tiếng trong Hà Dương Thành. Hàn Buôn vốn có thể đến Thiên Trận Phong xem, nhưng Giật Tâm Trai cũng không thể không có người trông coi. Thêm vào đó, biết đâu có tu sĩ nào đó có thể sẽ đến đây đổi lấy sách quý. Mang trọng trách của Lý Thanh An, hắn sao có thể tự ý rời khỏi vị trí? Đành phải đốt một ít pháo ở ngoài cửa, lại làm một ít giấy cắt và những vật phẩm vui mừng khác để nhờ chút hỉ khí của Lý Thanh An. Có lẽ là hỉ khí thật sự có tác dụng, quả nhiên đã giúp hắn thu thập được không ít sách quý. Đều là những cuốn sách mà Giật Tâm Trai chưa có, khiến Hàn Buôn cảm thấy mình không uổng công chờ đợi, lại có thể giao nộp công việc. Bấy nhiêu năm nay, ba người bọn hắn dưới sự che chở của Lý Thanh An, lần đầu tiên cảm thấy giới tu tiên hóa ra lại mỹ hảo đến nhường này. Phẩm giá, thực lực, pháp môn, mọi thứ Lý Thanh An đều đã cho bọn họ. Do đó, bọn họ cũng rất nỗ lực. Cũng trong lúc Hàn Buôn đang tiếp khách, một thiếu niên vô cùng trẻ tuổi, có thể nói là yêu diễm, bước vào từ ngoài cửa. Hàn Buôn thấy người này khí chất phi phàm, chắc chắn không phải là người thường, đội vàng tiến lên nói: "Vị tiên trưởng này, không biết đến từ trai có việc gì? Tiệm nhỏ chủ yếu là sách quý, lấy sách đổi sách." "Ồ, nam tử yêu diễm, cũng chính là thú thần, tỏ ra hứng thú. Mấy ngày trước, Nam Cương loạn lạc, thậm chí còn có người muốn cướp thao thiết của hắn. Chỉ tiếc là quá yếu, kẻ cầm đầu bị hắn chỉ một trường đã chém đứt cánh tay, lại diệt đi hơn nửa số người, lúc này mới dừng tay, để bọn họ rời đi. Mà hắn đến trung thổ, cũng cảm thấy có chút nhàm chán, nghĩ đến việc đi dạo khắp nơi, liền đến gần Thanh Vân Môn nổi tiếng trong thời đại này. Trên đường đi, lại nghe trong thành nói, thư trai này có quan hệ với người đã từng trò chuyện với hắn năm xưa, cũng liền đến xem thử. Không lâu sau, dưới sự tiếp đãi của Hàn Buôn, thú thần đã dùng một số cuốn sách đã bị chôn vùi trong dòng sông thời gian, đổi lấy mấy cuốn sách do Lý Thanh An viết từ thư trai. Tiêu Giao Giản, Hợp Hoan Phái, cung điện bốn người qua kể lại, nay vắng canh, chỉ còn lại một số ít đệ tử vẫn đang đi lại ở các nơi. Nhưng dù vậy, không khí của cả Hợp Hoan Phái càng thêm u ám. Trong mắt của số ít người còn lại đều là lo lắng, tê dại và hoảng sợ về tương lai. Không còn thấy một chút tiếng cười nói vui vẻ, vẻ tiêu ngạo thường ngày. Là đệ tử Hợp Hoan Phái, nếu Hợp Hoan Phái không trải qua biến cố lớn như vậy, nhiều đệ tử trong kiếp nạn này bảo toàn được phần lớn cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ đã khác, trưởng lão Hợp Hoan Phái chết gần hết, trong môn chỉ còn lại Kim Bình Nhi và Tam Diệu Tiên Tử bị thương. Vài con mèo lớn mèo nhỏ, tiếng thở dài không ngừng vang lên xung quanh cung điện. Trong chủ điện, Tam Diệu Tiên Tử ngồi xếp bằng ở phía trên, môi trắng bệch, mặt lại có chút hường hào, trông khá kỳ quái. Phía dưới, Kim Bình Nhi mặc trang phục màu vàng ống, nhìn Tam Diệu ở trên, trên mặt mang theo chút sầu mượn. Tam Diệu ở phía trên ngừng điều tức, lảo đảo đứng dậy, nhìn ra ngoài đại điện, trong lòng có chút nản lòng phải trí. Sau khi lảo đảo vài bước, nàng nhìn về phía đệ tử bên dưới, dịu dàng nói: "Bình Nhi." Trong mắt nàng tràn đầy may mắn, nếu không phải ở Độc Xà Cốc may mắn có Kim Bình Nhi mang theo trận bàn mà Lý Thanh An tặng cho nàng, Tam Diệu nàng e là cũng đã chết một cách bất ức như vậy dưới miệng yêu thú. Cũng may nhiều năm trước, nàng đã để Kim Bình Nhi tiếp xúc với Lý Thanh An. Bây giờ may mắn giữ được mạng không nói, còn tìm lại được Hợp Hoan Linh. Nếu không xảy ra chuyện ở Độc Xà Cốc, Hợp Hoan Linh của nàng trăm năm sau nhất định sẽ tỏa sáng ở Thần Châu. Tam Diệu thở dài, sai một ly, đi một dặm, lại tạo nên kết cục ngày hôm nay. Hợp Hoan Phái rất có thể sẽ suy tàn rồi. Mấy ngày nay, Tam Diệu liên tục suy ngẫm lại chuyện ở Độc Xà Cốc, tự thấy cũng là đã trúng quỷ kế của Quỷ Vương Tông. Hợp Hoan Phái và Vạn Độc Môn thực lực đều tổn thất nặng nề. Quỷ Vương Tông tuy có tổn thất thực lực, nhưng phần lớn đều là đệ tử, trưởng lão ngoài Thanh Long kia bị gãy một tay ra thì tổn thất cực nhỏ. Bây giờ, Vạn Độc Môn cộng thêm Hợp Hoan Phái cũng đã không thể ngăn cản được thế thống nhất của Quỷ Vương Tông rồi. Bây giờ nàng rất mông lung, là nên dẫn dắt những đệ tử còn lại này phấn đấu vươn lên, xoay chuyển cục diện, hay là bế quan tỏa cảng, chờ đợi thời cơ. Nàng nghiêng về lựa chọn thứ hai hơn, nhưng Quỷ Vương Tông sẽ cho thời cơ sao? Dưới đài, Kim Bình Nhi thấy Tam Diệu gọi nàng một tiếng rồi lại lập tức ngây người tại chỗ, cũng không làm phiền, yên lặng chờ nàng suy nghĩ xong. Mãi cho đến khi Tam Diệu lại gọi một tiếng, Kim Bình Nhi mới đáp lời: "Sư phụ, lần này môn phái gặp đại nạn, là họa cũng chưa chắc không phải là phúc." Tam Diệu nghĩ đến Hợp Hoan Linh trong tay Kim Bình Nhi, lại nghĩ đến pháp môn tu luyện đã thất truyền 800 năm trong môn phái của mình. Ngươi lấy được Hợp Hoan Linh từ tay Lý Thanh An kia, có lẽ có thể xây dựng lại Hợp Hoan Phái của ta. Hiện nay Nam Cương đại kiếp hoành hành không kiêng dè, Thánh giáo Quỷ Vương Tông âm hiểm xảo trá, bảo toàn được phần lớn lực lượng tinh nhuệ. Qua trận chiến này, lòng dạ của Quỷ Vương, người qua đường cũng biết. Kim Bình Nhi nhíu mày, cẩn thận lắng nghe. Quỷ Vương Tông gần đây bắt đầu muốn rút lui về phía Man Hoang Thánh Điện, muốn để lại yêu thú Nam Cương cho chính đạo đối phó. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua Hợp Hoan Phái của ta, cho nên kế hoạch bây giờ là từ bỏ nơi này, ẩn danh mai tích mới là biện pháp tốt nhất. Sư phụ. Kim Bình Nhi đang định nói gì đó, lại bị Tam Diệu ngăn lại. Vì sư biết, ngươi có thể lấy được Hợp Hoan Linh từ tay Lý Thanh An kia, hai người các ngươi chắc chắn có tình ý. Danh giới chính ma, trở ngại thực sự quá lớn, ngươi cũng có thể nhân cơ hội này rời khỏi Hợp Hoan Phái, thay đổi thân phận. Tam Diệu Tiên Tử suy nghĩ cho ái đồ của mình. Thực lực của Lý Thanh An mạnh mẽ, toàn bộ Thần Châu như có, chỉ cần Lý Thanh An thật lòng đối đãi với nàng, Kim Bình Nhi chắc chắn sẽ không phải chịu ấm ức. Nàng thầm cười khổ. Ban đầu nàng sắp xếp cho Kim Bình Nhi và Lý Thanh An liên lạc, cũng chỉ là vì sau này có thể mang lại lợi ích cho môn phái. Hiện nay, môn phái đã ở trong tình trạng nửa bị diệt, cũng không cần nữa. Tam Diệu tự nhiên cũng bắt đầu suy nghĩ cho đệ tử duy nhất còn lại của mình. Sư phụ trong lòng Kim Bình Nhi có chút rung động. chỉ cần thoát khỏi thân phận của Hợp Hoan phái, nàng cũng có thể quang minh chính đại ở bên Lý Thanh An. Tuy nhiên, bao năm qua, nàng chưa từng có suy nghĩ này, tự nhiên có chút do dự. Không cần lo cho ta, nói không chừng sau này ta còn phải dựa vào ngươi đấy. Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Kim Bình Nhi, Tam Diệu tiên tử đi đến trước mặt nàng, dịu dàng nói. Thấy gương mặt vẫn còn chút xanh xao của Tam Diệu, Kim Bình Nhi cũng không nói ra lời từ chối, khấu đầu ba cái với Tam Diệu. Nàng biết trước đây trong môn phái đối với nàng, phần lớn là lợi dụng, nhưng trong cái xã hội phức tạp này, ai lại không bị người khác lợi dụng chứ? Hợp Hoan phái có đại ân với nàng là thật, hơn nữa cũng không vi phạm ý muốn của nàng. Do đó, cảm giác gắn bó của nàng với Hợp Hoan phái vẫn tương đối mạnh. Đa tạ sư phụ. Kim Bình Nhi đứng dậy, nắm lấy tay Tam Diệu, cảm kích nói. Tam Diệu mỉm cười, bàn tay trắng non vô nhẹ lên tay Kim Bình Nhi, nếu đã quyết định, những bí thuật chạm nam trong môn phái, ngươi phải học cho thật kỹ đấy. Giữ chặt trái tim nam nhân, để hắn không thể rời xa ngươi. Tam Diệu bắt đầu bày mưu tính kế cho Kim Bình Nhi để chiếm được trái tim của Lý Thanh An. Tuy nhiên, nghĩ đến những bí thuật chạm nam trong môn phái, trên gương mặt trắng như sứ của Kim Bình Nhi hiện lên một vệt đỏ ửng xấu hổ. Nào là con âm, nào là động tác gì đó. Kim Bình Nhi bất giác rơi vào trầm tư, suy nghĩ không biết đã bay đi đâu.